cơ hội thì các Phật Phật tử sẽ học được nhiều cái giáo lý từ các thầy, nhất là các thầy trẻ. Họ bây giờ họ cũng có nhiều cái tư duy mới để mà giúp cho các Phật tử ứng dụng được cái Phật pháp mình gọi là trong cái nền giáo dục hiện đại. Hay là các Phật tử muốn ngồi thiền, rồi thầy cũng quên mất, không biết cái gì CD nó nói gì nữa. Bây giờ thì cũng được, sẽ chia sẻ các Phật tử về một vài cái chuyến đi đó của thầy trong cái dịp cách đây khoảng chừng thầy nghĩ chắc cũng 3 năm hơn 4 năm gì đó, thì thầy cùng tháp tùng với lại hòa thượng pháp chủ với một số các tăng ni và cái người Việt của mình á, cái cộng đồng người Việt mình ở Mỹ, ở Pháp và ở Úc để đi, thầy coi chuyến đi đó gọi là cái phần về lại chốn xưa. Thầy có làm một cái đĩa CD đó có tên nó là như vậy. Thật ra chốn xưa đó là để dành cho những người tị nạn, bởi vì đi thăm hai cái đảo chính là Ga Lăng và Bi Đông. Nhưng mà trong chuyến đi đó thì thầy không phải là cái người mà kêu bằng đã từng ở trại, cũng từng ở đảo, bởi vì thầy phải là Boss People. Trong lúc thầy đi nước ngoài, do thầy đi du học ở bên Thái Quan, xong đó thầy đi qua bên Úc, rồi có duyên ở Úc hoàng pháp và làm việc ở Úc, tính bây giờ là cũng được khoảng 15 năm. Nhưng mà khi mà cùng với các Phật tử, những người trở lại cái cảnh cũ của các cái người Việt mình tị nạn và đi thăm dọc theo bờ biển gọi là Tanangaro ở tại Bi Đông, cũng như đi qua cái những cái trại ở tại Ga Lăng thì rất là buồn, bởi vì ở bên đó nó tiêu điều quan phế lắm. Nhưng mà tội nghiệp là thầy muốn nói đến cái tình cảm với những người Việt Nam mà họ cũng muốn đi tìm lại cái vùng đất tự do, nhưng mà chưa được thì họ đã bỏ mình ở trên đó. Riêng ở tại cái Ga Lăng đó, tức là vẫn còn ở nghĩa địa, tức là trên 500 người đã lúc mình nằm trại bệnh rồi là chết, rồi chờ đi chờ thanh lọc rồi nằm tại đó. Còn ở Bi Đông thì cái đồi gọi là đồi ép hoặc đồi kia cũng rất là nhiều người Việt mình bỏ mình để nói, mà bây giờ mồ quan mã lạnh, tại vì cái đảo Bi Đông nó rất là quan thế, và thậm chí người Hồi giáo họ, những người họ ghé tàu đó rồi họ phá từ đó là tượng Phật đồ, đập bể đầu đó, Chúa Cứu Thế là coi như là thánh giá là gì, coi như họ phá nát hết. Nên mình về lại mình thấy cảnh nó rất là tội nghiệp, mặc dù bản thân mình cũng chưa có bao giờ ở ngoài trại đó bao giờ, huống hồi những người mà đã từng ở trại đó. Và cũng có nhiều Phật tử có thân nhân họ đi qua bên đây rồi bây giờ họ trở lại đi tìm mộ chồng này kia, nhiều người tìm nhiều cái mộ ngồi khóc rất là thảm thiết, bởi vì nghĩ lại mới thời gian cách đó có nhiều người dẫn con về 18-20 năm bây giờ về tìm lại để tìm mộ của cha nó. Và cũng đồng thời là trong chuyến đi đó để đi cầu nguyện, cho nên cũng có đi thăm những cái nghĩa trang mà của người Mã Lai, và cũng có chứa nhiều chiếc tàu mà 300 người, 250 người, nhưng mà họ chôn tập thể vậy. Thành ra nghĩa là họ viết nguyên một cái mộ đó thì họ chỉ đề là ngày mấy tháng mấy chiếc tàu nó đã chìm xuống và được vớt lên, là tổng cộng là 250 người hoặc 320 người chẳng hạn vậy. Cho nên mình nghĩ buồn, cho nên cái thân phận con người rồi tự nhiên vậy, rồi cái đi biệt xa xứ, rồi cái bỏ thay ngồi biển, xong rồi giờ người ta dồn chung lại vậy. Cũng đồng thời một cái kiếp người, một cái kiếp nhân sinh, nhưng mà chôn vùi ở trong một cái nấm mộ vậy. Mình thấy mình cũng buồn, và cũng có những cái điều mà thầy có nói trong văn rất là kỳ diệu, hay là rất là cái bằng linh thiêng huyền bí, là vì trước khi mình đi ra biển, mình muốn đi ra Bi Đông, rồi sống với biển nó làm ầm 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 nhắm đi xuống thì cũng được, nhưng mà mình cầu nguyện thì nó lại yên lặng. Thậm chí đó nữa là cái đêm đó tính đốt để đốt nến cầu nguyện đi hướng về ngoài đảo Bi Đông để cầu nguyện, thì cái người mà chở những cái thùng dầu để mồi vô trong cây đuốc này, bởi vì ra ngoài biển mà thì họ lái cái xe chạy mất tiêu, thành ra không có đồ để mồi, đèn cày mà làm sao mà đốt chịu nổi gió vậy. Rồi hòa thượng pháp chủ rầy mấy người kia nói là cái mấy vị này cứ nói thôi giờ mình cứ ra ngoài đứng vòng một vòng vậy để che đốt nhang, sợ đốt nhang mà cũng gió nó thổi, gió biển nó ngoài biển, ngoài cách Thái Bình Dương hay gì ở đó nó đổ, nó ngoài đại dương nó thổi vô, mình không cách nào mình đốt đèn nữa ra vậy. Mà rồi đốt nhang lên đừng bó rồi che lại rồi chuẩn bị đốt đèn cầu nguyện, thì tự nhiên nó bắt đầu gió nó đứng, nó hoàn toàn đứng. Cho bây giờ cái mỗi người họ cắm dài nhang dọc theo bờ biển, mấy cái đèn nhỏ vậy, cái đứng vậy là đọc thần chú với cầu nguyện, và vậy đó. Tự nhiên nhiên cái khung, cái không gian nó làm như mình nghe nữa là hàng, có kể hàng ngàn người vậy đó. Họ có thể họ về họ ngồi họ nghe, hoặc họ họ nghe tin, hoặc họ hoài vọng vì bà con của họ. Cho nên nữa là tự nhiên cái không gian nguyên cả một cái bãi biển ở Tangaroo mà nó êm ru vậy đó, để cho mình đốt đèn cầu nguyện tin đó. Giờ sáng hôm sau thì đoàn tàu đi ra ngoài, đi ra ngoài đảo đó, thì cái kêu đi đi dớt dông. Nhưng mà cái cảm giác của thầy thì nghĩ rằng đó là những người Việt Nam họ nghe có bà con, có thân nhân, có các thầy có tụng kinh cầu nguyện, cho nên đó là họ họ đi theo. Và thậm chí mình lên trên cảnh vậy, mình có một cảm giác như là xung quanh mình cũng có những người rất là khổ. Cho nên trong lần đi về, thầy có chia sẻ với các Phật tử bên Úc là nếu hôm nay mà mình được hạnh phúc, được đầy đủ, được gia đình, được bình yên, hay là mình có một cuộc sống vừa là sung túc ở nước Mỹ như thế này, thì mình cũng đừng bao giờ quên ơn rằng đó là cái giá trị, nghĩa là tính ra là 800,000 người đã nằm dọc theo bờ biển của Mã Lai, Indo, Thái Lan, và cho bằng những cái gành đá mà họ nằm xuống lót đường. Rồi do cái việc mà cái nạn mà người ta quá nhiều, một cái quần đảo có một cái số vuông hoặc hơn gì đó mà 40,000 người, cho nên vì vậy mà cao quỹ Liên Hiệp Quốc mới bắt đầu lập cái việc mà cái bằng cái trại, cái thanh lọc, để bắt đầu nữa là kêu gọi nhân quyền và quốc tế giúp đỡ để cho người Việt mình định cư. Trong đó nữa là chính là bay qua Mỹ, bay qua Úc và bay qua một số nước. Thì như vậy là những người mà đang được bình an ở Úc, ở Mỹ, ở châu Âu, thì mình không phải tự nhiên mà mình bình an, mà mình được bình an hay là mình được an ổn hôm nay đó, thì những bậc những người tiền nhân mặc dù không có bà con như mình, nhưng mà họ cũng đã bỏ, nghĩa là hy sinh, nghĩa là thân mạng, hy sinh luôn cả nghĩa là cái quần, có nhiều gia đình chết hết cả gia đình luôn, không còn ai. Thành ra như vậy họ bỏ nguyên cả một gia tộc của họ nằm xuống dưới để lót đường. Và do vậy mình có một chút nào phước báo, mình tồn tại, mình trưởng thành, hay là mình xây dựng một cái quê hương thứ hai ở Mỹ, ở Úc hoặc ở Canada. Đó là cái nhìn của thầy như vậy. Cho nên thầy có chia sẻ trong đó, và về mặt tình cảm thầy cũng thấy vậy. Mặc dù đó là mình không có từng đi vượt biên, nhưng mà mình đến đó rồi mình cũng cảm thấy con người của mình cũng là một cái kiếp đời nó trôi nổi, nhân sinh cuộc đời nó rất là buồn. Chiều mình đứng ở trong cái bờ biển này, mình nhìn ra xa xa gần lắm, tức là cái giữa cái đảo Bi Đông với lại cái đất liền đó, cái bằng Tarangaroo, đứng nhìn ra thấy được cái đảo. Và thậm chí người ta kể là một chiếc tàu chở trên 300 người đã tấp vô ngay cái cảng rồi, nhưng mà rồi nó là cái cảnh sát Mã Lai nó không cho lên bờ. Rồi sáng nó vô rồi có bắt đầu cái chiều á, cái nước giựt ra cái bắt đầu nó đậu, nó bị lật xuống, và coi như là cả trẻ con cả người lớn và hết sức người, cho nên nó là chết không là gần 300 người hơn, tức là chỉ có bước có chừng 5-10 bước để vô cái bờ mà mình không được lên. Và coi như là cái bằng thấy đất sống, thấy đất bình yên, thấy đất coi như không có bị rượt đuổi chạy, không có bị hải tặc nữa, nhưng mà đậu mà không cho lên bờ, cho nên cuối cùng nước nó giựt cái nó lật tàu, chết ngay cửa sông của cái đảo đó. Và nói rằng cái bằng chết từ vừa nhỏ vừa lớn này kia, không có ai cũng sức lậu vô, mà lậu vô thì cảnh sát nó cũng không cho mình landing nữa, tức là không cho mình vô trong bờ, cho nên là chết tới trên 300 người. Rồi có họ mới lượm giấy tờ, rồi kêu là ở bên Mã Lai mà Trần Thị này, Lê Văn kia, cái đủ thứ, họ lấy cái căn cứ, họ cứ viết đại, cái người nào có tên gì họ viết đại, nghĩa là làm cho một cái mồ vậy, tức là không biết kẻ xứ nào cứ chôn chung vậy, nghĩa là sống thì không có đồng tịch đồng sàng, nhưng mà chết thì coi như là còn hơn đồng quan đồng quách, coi như là xe ủi nó ủi chung vô, tại vì lý do là quá nhiều làm sao mà nó không có chôn, gọi là mồ tập thể. Nói lên điều đó để mình thấy rằng trong cuộc sống nhân sinh, một cái người như chúng ta có cái duyên phước mà đi qua nước ngoài được ổn định, có cuộc sống, con cái mình làm ăn thành đạt, và nếu một lúc nào đó mình cảm thấy mình bị thất nghiệp hay bị mất việc làm hay bị thiếu thốn, thật ra so với cái quá khứ của mình và những người nằm xuống và những người đã bỏ mạng thì mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều. Và thầy muốn nói luôn cái mùa báo hiếu là nếu mình đang ơn thì mình ngoại trừ cái ơn của cha của mẹ của thầy tổ của Phật pháp, rồi cái ơn đó cũng là ơn của chúng sanh, ơn của những người mà họ đã bỏ mình, họ lót đường để mà mình có được một cuộc sống thành tựu bình an như hôm nay. Trong một cái bài vừa rồi, trong một cái bài thơ mà thầy có giảng, trong cái bài kinh, cái bài giảng ở Úc, thầy đang cho phát hành để các Phật tử nghe bài, nó rất là dễ thương. Và có một cái ca sĩ nổi tiếng họ ca, tức là bài đừng có mở máy lớn nữa. Bởi vì cái bài đó, tức là thầy có cho cái tựa băng nó tên là Kiếp Nhân Sinh, do ca sĩ ca rất là hay, nhưng mà thầy thì không có ca được. Nhưng mà lời thơ đổng thì rất là buồn, họ nói kiếp con người của mình tội nghiệp. Nếu mà mình đi ra ngoài đảo hoặc mình có dịp mình đi ra Lăng Mê Đông rồi, mình mới thấy như là kiếp nhân sinh họ nói còn thê thảm hơn mình nghĩ nữa. Lời thơ họ nói như là ta sinh ra thân hình trần trụi, rồi nữa là con người của mình sinh ra đời thân hình trần trụi, tất tiếng hoa ta khóc chào đời, dọc giọt lệ đời cay đắng gian nan, tới sau còn tất tiếng thương đau. Ở đời mình sinh ra là đã là cuộc đời, ở cuộc đời này là biết bao nhiêu người rơi lệ là vì cuộc sống gian nan khổ sở, chết chóc đau đớn chia ly, mà tại sao mà trẻ con sinh ra còn khóc nữa? Giọt lệ đời đã cay đắng gian nan mà tới sau còn tất tiếng thương đau. Giống như là Nguyễn Công Trứ mà nói đó, tức là Phật mới sinh ra thì đà khóc chế, mà trần có vui sao chẳng cười khì. Nếu mà thế gian này mà nó hạnh phúc mà vui vẻ thì tại sao mà sinh ra người ta không có cười mà lại khóc? Và thậm chí nữa là nếu mà trẻ con mà sinh ra mà nó không khóc, mình cũng phải ráng dỗ cho nó khóc. Nó mà nó đính luôn thì mình cũng mệt đúng không? Thành ra phải để cho nó khóc. Nó khóc để nó báo hiệu rằng kêu bằng nó chuẩn bị cho một cái gọi là kêu bằng một cái thiên trường, mà gọi là thiên trường ca ở đây không phải là vui lắm đâu, mà gọi là khóc nhiều hơn. Bởi ngày nhỏ thầy đi học cái ngành giảng sư, họ bắt đọc cái bài mình cứ ngâm nga hoài: ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ, tịnh độ vui, tịnh độ thật nhàn vui, sống trong trần tục lấp dùi, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. mình cứ đọc hoài, mình nói không biết tại sao mà hồi nhỏ mấy ông thầy cứ bắt mình đọc cái câu đó hoài: ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ, tịnh độ vui, tịnh độ thật nhàn vui, sống trong trần tục lấp dùi, một cười mười khóc mà vui nỗi gì. Rồi ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ, tịnh độ vui, tịnh độ thật nhàn vui, tây phương sen báo nực mùi, tu hành đắc đạo là vui muôn đời. Mình cứ đọc vậy học thuộc để làm gì? Để đi giảng thôi. Nhưng bây giờ thì các vị cứ suy nghĩ rằng làm thế nào để mình có thể nghĩa là thoát khỏi cảnh giới khổ đau, hay là thế nào để mình có thể nghĩa là tìm được cái cảnh an lạc tịnh độ. Cũng như bây giờ các vị thấy là mình thờ hai bên, mình thờ ở giữa là ai? Tức Phật, ai Di Đà. Bởi vì hiện tại thì các pháp môn tịnh độ rất là được nghĩa là phát triển, và các Phật tử rất là muốn tu tập về tịnh độ. Tại vì ai cũng mệt mỏi với cuộc sống. Các Phật tử có mệt mỏi chưa? Ai mệt mỏi đâu đưa ra thôi hả? Ít mà mệt ít, còn mấy người chưa mệt còn nhiều lắm hả? Còn khỏe không? Bởi vì các người biết là mình nói mệt mỏi, có không ai muốn mệt mỏi. Giống như thầy nói thầy về hưu già, ai muốn nói thầy trẻ. Nhưng mà các vị biết làm sao mà biết mình trẻ? Bởi vì khi mình ra đi rồi đó thì đâu ai biết được mình sẽ lúc nào mình sẽ ra đi, ai sẽ khẳng định mình sống được bao lâu nữa mà gọi là mình trẻ không? Có thể hôm nay, có thể bây giờ ngồi nói mình là một lát mình về, nghĩa là một lát mình về thì mình có về tới nhà được hay không? Cho nên trong cái thế giới mà các Phật tử đang sống này, khi mình ở nước Mỹ mình thấy mình hạnh phúc, bởi vì khi mình được đậu thanh lọc mình vào đây, có nhiều người cố gắng ghê gớm lắm để nghĩa là nếu mà mới vào thì để mình được cái nghĩa là green card, tức là cái bằng permanent, được thường trú, và sau đó một thời gian để mình nghĩa là trở thành nghĩa là cái bằng citizen, tức là mình được quốc tịch, là coi như là mình ngon lành lắm rồi. Nhưng mà thật ra ở thế giới này không có ai được gọi là cái phần permanent cả. Trên thế giới này không có người nào là thường trú cả, người nào cũng là tạm trú mà thôi. Các vị thấy người nào là permanent đâu? Kể cả bản thân của những người bản xứ họ cũng là không phải là bản xứ, bởi vì cái miếng đất cũng như cái nhà của mình, giống như các vị thấy không, nó thay đổi duyên phận như lắm. Cái nhà này cách đây chừng 50 năm đâu có ai nghĩ rằng bây giờ tự nhiên nó làm nó thành ra đạo tràng địa tạng, ai nghĩ không? Nhưng mà cái địa tạng này nó sẽ kéo dài được bao nhiêu năm chưa có ai biết được hết trơn. Tại vì cái nó gọi là cái bằng thế gian này gọi là impermanent, là không có thường trú, hay gọi là vô thường chứ không có thường trú. Cho nên nghĩa là kể cả mình nói rằng cái bằng kể cả những người nghĩa là giàu có uy quyền, họ cũng là cái bằng vô thường, họ đâu có biết được rằng họ sống ngày nay rồi biết được ngày mai, không ai biết được cái đó. Bởi vì nghĩa là trong câu chuyện mà mình thường nghe các thầy kể đó là ở Việt Nam mình, đó là có mấy ông già mà ngồi nhậu với nhau rồi mới nói rằng đó là một ông ngồi làm thơ mới nói rằng đó là hôm nay tiệc rượu còn ăn uống chẳng biết năm sau thiếu mật nào. Mình sợ nói gì xa quá. Bây giờ mình nói tới năm sau, giống như là thầy các vị biết là mới đó thầy qua trở lại Maryland, Phật tử đấy mới đó là 2 năm rồi. Có nhiều Phật tử mới đến mới thì thầy tới thì chưa có ai, bây giờ nữa là có thêm một cu tí nữa mà ẩm e cái cả Lý cũng có thêm đứa nhoi gốc, có nghĩa không? Mới đó là nó đã thay đổi khác rồi, tưởng đâu gì chớp mắt một cái là 2-3 năm rồi. Nhưng mà 2-3 năm là còn ít đó. Nếu mà các vị cứ suy nghĩ rằng đôi khi mình trong một giấc ngủ rồi mình giật mình dậy, cái mình nhất là mấy người già già mới ngồi đếm lại, nó chờ mới đó mà mình ở đây tới 2-30 năm rồi. 2-30 năm là nếu tính ra là đã hơn một đời người rồi. Tại vì một đời người là họ trẻ con nó lớn lên, nó có gia đình và nó lập thành một thế hệ mới rồi. Và bây giờ mình ngó lại mình mới đó, mình hồi đó mình nào mình thấy người ta kêu mình là thằng này kia, bây giờ tự nhiên mình thằng ông rồi. Tự nhiên mình thấy vậy, nhưng mà thật ra cái đó chỉ là một chớp mắt, một thoáng thôi, chứ không phải là lâu đâu. Nhưng mà tại vì mình thấy cái thời gian mình tưởng lâu, nhưng mà thật ra cái dòng chuyển biến của thế gian này nó không có dừng. Vì vậy mà các vị thấy rằng một người già mà nói một câu vậy, tức là hôm nay tiệc rượu còn ăn uống chẳng biết sang năm thiếu mật nào. Cái ông kia che nói là lâu lắm, tôi thì nói nói còn ngắn hơn, hỏi sao vậy? Ông nói rằng đó là nếu là kêu bằng đó, tôi sợ anh đi về tới nhà đó là anh ngủ anh nhậu đi, về nhà anh ngủ đi, mà mấy người mà các vị biết là ăn nhậu về dễ bị trúng gió. Ông nói rằng ngủ mà kêu bằng chết dưới giường, trên giường dội biệt sống ngày nay dễ biết ngày mai sáng mai xỏ trên giường không được, tại vì bị trúng gió cứng ngắc làm sao bước xuống mà xỏ dép dưới giường được. Từ một năm ông kéo dài là có một đêm thôi, dép dưới giường trên giường dội biệt sống ngày nay dễ biết ngày mai. Ông cái thứ ba nói nói cũng còn lâu, nói vậy còn lâu nữa, một đêm mà còn chơi lâu nữa đâu. Nên tôi thì tôi quan niệm khác. Ông quan niệm sao? Ông nói kêu bằng ô hô tam thống khí tại thiên ban dụng mà nhất đáng vô thường dạng sự hưu, tức là hơi thở ra thì còn kêu mình sống mà nó không chịu vô lại đi luôn. Mình mới nói là bằng tự nhiên nghe ngẹt ngẹt hai ba cái nữa là nó không thèm vô trở lại nữa. Bởi vì mình mượn mà, hít vô mượn vô rồi phải trả ra, nhưng mà lúc nào mà nó trả ra nó không chịu vô lại. Rồi giống như bây giờ mình ăn uống vậy, mình mượn thức ăn, mượn vật uống, không có nó thì mình sống không được. Nhưng mà nếu mà các vị thấy rằng mình mượn vô rồi mà nó không chịu ra cũng chết, mà nó không vô cũng chết, mà nó không chịu ra cũng chết. Nên là con người của mình tưởng đâu là ghê gớm lắm, mà các vị thấy không, chỉ có chút xíu vậy thôi, trục trặc một chút xíu là có vấn đề. Nhưng mà con người đó các vị biết là nó ghê gớm lắm, thấy vậy nhưng mà ít có ai chịu thấy cái chuyện đó ra, tính toàn là chuyện trăm năm, tính chuyện ngàn năm, rồi nữa là bài mưu tính kế, tính toán đủ thứ chuyện thôi. Đó là chia rẽ rồi hờn rồi giận rồi ghét rồi thương, rồi nghĩa là cái bằng tâm bị thóc rồi thọc bị gạo, nghĩa là làm đảo loạn thế giới này. Nhưng mà thật ra thì cái kiếp sống của người nó mong manh là như vậy, nó không có gì chắc thật hết trơn. Chỉ cần là mình đi ra ngoài vậy, là mình ngồi trên xe rồi cái là mình lái rất là cẩn thận tốt cỡ nào cũng vậy, nhưng mà có một người họ vô tình một cái là mình trở thành người gì thiên cổ, không có gì mà không có gì chắc chắn á. Giống như thầy, cho nên ở bên Úc còn mỗi lần thầy đi thì nói rằng cho nên ở chùa phải biết trước rằng bây giờ thầy một năm thầy bay cả mấy chục chuyến bay rồi. Nội đi Mỹ vậy là đã bay cả mười mấy tiểu bang, phải bay mười mấy chuyến. Mình cũng giống như mình là giao trứng cho ác vậy, bán mạng cho thượng đế vậy, cứ ăn lên trời nó muốn bay, nó muốn rớt nào rớt, muốn bay nào bay, sao biết trước được. Bởi vì nữa là các vị biết là khoa học tinh vi cỡ nào, người ta làm tới phi thuyền mà ra ngoài không gian vô lại mà cỡ khoa học, mà cái phần đó là những cái nhà mà đầu óc đứng nhất thế giới mà họ còn không control được cái huống hồ gì mình. Thành ra vì vậy mình cũng là impermanent, không có thường, cho nên đó. Bởi vậy cho nên vì vậy mình đừng có, mình không có xua được, phải không? Mình không có xua được, cho nên nào là nó thích thường nào nó đi đấy, nó không thích thôi kệ nó. Nó như giống như mình gọi là cái phần mình đừng có bảo đảm được chuyện đó. Và lúc nào về tới nhà mình không biết mình còn. Và giống như thầy nói là cái bài thơ mà các vị nghe, nếu mà trong kiếp nhân sinh vậy, cũng có những câu rất là hay. Khi mà người ta đặt cái câu nghĩa là đã cất tiếng oa ta khóc chào đời rồi, giọt lệ đời cay đắng gian nan tới sao đời, còn cất tiếng thương đau nơi hư vô ta đến chốn này để làm gì trên cõi nhân gian. Mẹ cưu mang tháng ngày cực nhọc dạy ta từng lời khôn dạy dạy khôn, tức làm cha làm mẹ dạy con từ khi trong bụng. Rồi nó là mọi thứ mình khi mình xuống vào mang bụng mẹ chẳng biết gì hết, cho nên người mẹ phải dạy từ trước chút, đưa mình vào đời tính toán đủ thứ trơn. Nhưng mà người ta hỏi rằng là trong nhân gian có gì hấp dẫn, chỉ thấy thoàn thù hận khổ đau, cớ sao ta hay là nhân sao ta dạy khờ chấp nhận. Tại sao mình dạy khờ chấp nhận? Bởi vì linh hồn này, cái linh hồn của mình nghĩa là đã thành tựu, hoặc là đã nghĩa là từ đâu mà nó có nghĩa là được cái linh hồn này. Cho nên nghĩa là bắt đầu từ khi mẹ mình sinh ra rồi dạy mình biết cái này kia kiến thức, rồi mình tích góp nào là mình có cha có mẹ chấp thủ đủ thứ quê hương xứ sở dân tộc, rồi bắt đầu nữa là đi lên rồi có học thức rồi kiến thức, bắt đầu nữa là người ta hỏi mình là trong nhân gian có gì hấp dẫn. Thật ra bây giờ mình ngồi mình mở cái tivi ra mình coi, mình thấy hết chuyện này tới chuyện kia, rồi nữa là hết khủng bố tới động đất, rồi hết động đất rồi tới nữa là cái phần những chuyện như là bão tố, rồi những chuyện nữa là giết người, rồi những chuyện tội phạm, rồi đôi khi gần đây có những chuyện lương thường lợn lý nữa là cha, rồi nữa là giam hãm con, rồi bắt con, rồi hãm hiếp, rồi thậm chí nữa là vợ chồng, rồi nữa là hoặc là học sinh rồi buồn, rồi nữa là đi buồn chuyện này kia, giết người trong trường này kia, rồi thấy toàn là cái chuyện làm cho mình không có gì để mình hấp dẫn hết. Cho nên người ta hỏi câu hỏi đó, tức là trong dân gian có gì hấp dẫn, chỉ thấy toàn thù hận khổ đau. Nhưng mà bởi vì mình nữa là mình tích góp, mình học hỏi được bởi vì cha mẹ dạy mình để mình trưởng thành, mình trở thành một con người trong xã hội, mình thấy mình có một tự ngã, mình có một vị trí. Thì trong bài thơ đó, trong cái bài nhạc đó cũng rất hay, có những câu nói thế này, hỏi các Phật tử, nói rằng đó là mẹ cũng già, cha cũng ra đi, rồi bạn bè, mẹ cũng già, cha cũng ra đi, bạn bè rồi cũng hờ hững chia ly, cưu mang kia tháng ngày lận đận, một kiếp người sinh ký tử quy, sống thì ở, sống thì gửi, thác thì về. Rõ ràng mình giống như chùm gỡ vậy, các vị thấy không? Hồi đó mình ở đâu? Đâu phải ở đây. tự nhiên gió phương nào nó thổi riết rồi cái điều mình dán vô, cái tự nhiên mình làm dân Maryland, dân Mỹ thì kia, mình giống như chùm gửi thôi, sống là bây giờ dán đỡ vô đây rồi, cái là có người đi làm, còn có người không thì lãnh tiền thất nghiệp, lãnh tiền chính phủ, ăn này kia, là giống như chùm gửi thôi. Đến ngày nào đó rồi tự bản thân mình nó cũng rời khỏi cái chùm gửi này, rồi mình cũng trở về lại cái miền đất. Thôi rằng là cưu mang chi tháng ngày lận đận, một kiếp người sinh ký tử nguyên. Thì cái quan điểm của thầy đó, ngày xưa đó những cái người ông bà mình hay nói là mấy người già mà sắp mất họ nói gì, cái người đó là gì? Người gần đất xa trời. Nhưng bây giờ thầy muốn các Phật tử bắt đầu khi mình biết tu tập mình đổi ngược lại, gần trời xa đất. Thật ra cái mà mình đúng là mình phải gần trời xa đất chứ không phải là gần đất xa trời. Tại vì cái mà hiện tại mình đang sống nè, mình đang sống tưởng dưới bầu trời nhưng không, mình đang sống trên mặt đất, mình ở trên mặt đất và mình chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai, và mình trồng tỉa làm nhà làm cửa, tất cả phương tiện di chuyển của mình ở rất là gần đất. Nhưng mà lúc nào mà mình thấy mình sắp sửa nằm xuống là mình biết rằng mình gần trời rồi. Tại vì hãy về cõi trời, hãy về cõi thiên, làm ơn đừng đi xuống đây nữa, bởi vì ở đây khổ lắm, cài đủ thứ cài hết trơn, năm nào cũng năm con trâu hết. Cho nên vì vậy cho nên tôi khổ quá, bây giờ tôi muốn về, gọi là cái bằng làm sao mà từ cái chỗ mà gần đất xa trời bây giờ mình đổi lại thành này, gần trời cái đó. Thật ra bởi vì khi mà cái thân của mình nó là gần đất là vì mình bỏ sắc thân này rồi đó, thì người ta nói rằng thảy cái tứ đại mình vào trong mặt, trong cái mặt đất, trong cái miếng đất chôn vùi ba tấc đất đó mà gọi là gần đất xa trời. Nhưng mà thật ra trong cái quan điểm về triết học á, mình nên nghĩa là chuyển hóa đó, trở thành làm thế nào để gần trời xa đất, bởi vì cái mặt đất này tứ đại này mình sẽ bỏ lại, nhưng mà cái tâm linh, cái tuệ giác hay gọi là cái trí tuệ của mình phải tìm con đường đi lên. Trời là gì? Trời là thiên, là rộng mở, là hân hoan, là tốt đẹp, là sáng lạng. Cho nên nghĩa là làm thế nào để mà mình nữa là hãy từ bỏ cái cục đất nữa là đen tối, nữa là cái mình khổ sở xấu xa dơ bẩn này, mà cho cái linh trí, cho cái phước báo, cho cái thần trí mình đi lên trên cái cảnh giới trên. Tôi gọi là cái bằng thiện thì siêu, mà ác thì đọa. Bây giờ mình không muốn đọa nữa, mình không muốn xuống đất nữa, cho nên các vị đổi lại. Bữa sau tôi hỏi rằng tôi sắp tới cái tuổi nữa là gần trời xa đất rồi, chứ đừng nói tôi sắp tới tuổi gần đất xa trời nữa. Cho nên bây giờ ai hỏi thầy thì nói thầy sắp tới tuổi gần trời rồi, gần trời xa đất rồi. Đúng đó, đó chính là chính là cái quan trọng là chỗ đó đó. Cho nên mình tu á, người ta nói tu mình phải có hành, tức phải có thực tập, mà mình muốn đi lên á cũng phải làm sao mình mới có power mình đi lên, chứ không thôi là coi như là mình bị nợ quá, họ lôi kéo, và chính mình nó cũng nặng nề lắm, mình không có đi nổi đâu. Mình mang nhiều thứ quá, cái gì mình cũng không bỏ, cái gì thấy không, con người của mình nó ngộ lắm, cái gì cũng không bỏ, một chút xíu cũng không bỏ. Và do cái gì chút xíu mình cũng không bỏ đó mà mình phải bị nặng nề ô trực. Thầy sẽ nói cho các vị nghe về cái kinh nghiệm làm thế nào để bỏ. Bây giờ thầy muốn nói cho các vị nghe là trong cái bài thơ họ nói một câu gì nữa, họ nói rằng là cưu mang chi tháng ngày lận đận này, cái tháng ngày cuộc đời của mình nó lận đận quá, mình cưu mang chi nữa, một kiếp người sinh ký tử quy, nói là cha mẹ mình. Bây giờ nói tới mình rồi cũng già, ta cũng ra đi. Rồi cũng già, ta cũng ra đi, rồi sao nữa? Không phải là bạn bè hưởng chi ly, bởi vì bạn bè đã đi rồi, nhưng mà cái bằng nữa là còn lại gì, hay để lại gì, dây phút phân ly. Cho nhân gian dây từng giọt lệ, khóc tiễn người một kiếp nhân sinh. Cái gì đó mình nằm xuống rồi đó. Thật ra những giọt lệ mà người ta khóc cho mình hay là mình khóc người ta, giống như mình gọi là thương dây khóc mướn vậy đó. Hôm nay mình khóc người ta, rồi mai mốt người ta lại khóc mình. Giống như mà có một bài thơ, có lần thầy có đọc cho chị nghe đó, tức là ở thế gian này nó có đời có hai tiếng khóc. Có hai tiếng khóc. Mình vào lần vào đời mình khóc lên quẳng hốt, mình lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình. Con nít mới ra là khóc oe oe oe, tức là lần vào đời thì mình khóc lên quẳng hốt, nhưng mà lần ra đi thì thiên hạ khóc đưa mình. Bây giờ nếu mình có một ai đó, mình người thân nó mất, mình khóc, mình buồn, mình nghĩa là mình thương, mình thảm thiết, mình khóc, mình rơi giọt lệ cho người ta. Rồi đến một ngày mai mình nằm xuống rồi, bắt đầu người ta tiễn mình đưa đi, người ta cũng rơi, cũng khóc, cũng rơi những giọt lệ như vậy. Cho nên trong bài thơ mà của Kiếp Nhân Sinh họ nói vậy, họ nói rằng đã làm, nếu mình thấy được rõ ràng rằng còn lại gì trong phút phân ly, cho nhân gian vay từng giọt lệ, khóc tiễn người một kiếp nhân sinh. Bây giờ khóc mình là giống như cho vay vậy, cho vay rồi mai mốt nghĩa là sẽ, rồi người ta sẽ khóc lại mình. Thế gian này cũng như là vay mượn khóc trả vậy đó. Và họ hỏi thêm một câu nữa, họ hỏi rằng đó là ta sinh ra không gì che đậy, ta về nguồn cũng không đậy không che. Các vị biết là khi mình nghĩa là sinh ra không có gì hết trơn, không có một mảnh gì hết trơn. Trẻ con sinh ra là chẳng có gì hết trơn, chỉ máu mủ không à. Bây giờ mình đủ thứ đi theo thân, trời ơi, trang bị đủ thứ trong ngoài. Rồi bây giờ mình nghĩ rằng như vậy rồi đó, các vị biết đâu có chịu đủ đâu. Ngoại trừ nhà, cửa, cha, mẹ, vợ chồng cái, chính bản thân mình cũng mang đầy đủ trơn. Nhưng mà ngày mình về rồi tất cả mọi thứ này nó không có giá trị gì nữa thôi. Và nữa là người ta ở bên Việt Nam mình mấy người già thay bộ đồ là thay bộ đồ thọ, thay bộ đồ không có nút, hoặc là thay bộ đồ nữa là cho nó thông thả để cho mình ra đi. Thật ra mọi thứ mình đều bỏ lại hết, ta về nguồn không đậy không không gian à. Rồi nghĩa là cái bằng tay không mang bạc tiền danh vọng. Lúc mình sống mình mang đủ thứ, nhưng bây giờ thì lúc mình nằm xuống thì nghĩa là không còn gì hết, cho nên gọi là tay không mang bạc tiền danh vọng, cũng chẳng còn vương vấn lợi danh à. Lúc mình sống mình làm thì có lợi, có danh, có tên, có tuổi, có người này người kia khen mình là cái bằng giỏi, là hay, là tiến sĩ, là bác sĩ, là kỹ sư này kia. Nhưng mà lúc mình nằm xuống rồi á, mọi thứ danh phận nó không còn gì hết trơn, chỉ còn một cái là một người chết thôi, một người nghĩa là một nấm mồ, bỏ ra là coi thành một nấm mồ không có tên tuổi đâu à. Tôi nói rằng không có mang được bạc tiền danh vọng, cũng chẳng còn vương vấn lợi danh. Cho nên họ hỏi luôn một câu nữa, họ hỏi rằng nghĩa là trong chân gian có gì hấp dẫn, cớ sao người cứ mãi đắm say mơ công danh bạc tiền ảo vọng, cho linh hồn tơi tả đắng cay. Trong linh hồn của mình nó tơi tả đắng cay từ việc mình cho nên vì nữa là nó đã không thật rồi mà mình còn mơ công danh rồi bạc tiền rồi ảo vọng rồi chạy theo cái đó, rồi cuối cùng nữa là buông tay hết, cho nên đày đọa cái linh hồn của mình, nặng nề cái linh hồn của mình. Cái bài thơ rất là hay, và bài nhạc đó nếu có dịp các vị lên internet các vị nghe được cái bài nhạc đó, hình như của Thanh Thúy ai ca, gọi là Kiếp Nhân Sinh, rất là buồn. Bây giờ thì chúng ta sẽ không nói tới cái buồn nữa, mình nói tới cái mà hiện tại. Làm thế nào nếu mà mình đó là chọn lựa một cái con đường đó là tu tập, thì nó có nghĩa là cái thiết thực để mình thấy rằng những cái tháng ngày mà đã đi qua rồi mình đừng có nhắc lại nữa, và mình thấy rằng trong cái thời gian tháng ngày sắp đến mình có một cuộc sống nữa là an lạc, có một cuộc sống lợi ích, có một cuộc sống hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người khác. Bởi vì như các vị biết rằng đó là đạo Phật là cái con đường đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Cho nên nếu người nào mà tin Phật mà không hiểu về đạo Phật thì người ta nói là phỉ báng Phật, nói thì nó hơi nặng. Nhưng mà thật ra nếu mà mình tin về đạo Phật hay mình tin về Đức Phật, mình không hiểu về về cái đạo thì tội nghiệp mình lắm. Tại vì mình sẽ làm sai, mình hiểu sai, và do vậy mình không có đạt được lợi ích, không có đạt được hạnh phúc. Kể cả con đường mà mình nói là muốn về cực lạc, tịnh độ, thế giới mà Đức Phật đã giới thiệu chúng ta, không phải là thế giới chỉ đặt niềm tin không thôi, mà người ta phải ứng dụng, phải hành động. Nếu mà hôm nay các vị nghĩa là chuẩn bị, gọi là các vị nghĩa là chuẩn bị cái tư cách của mình, chuẩn bị mọi cái sẵn sàng để cho các vị nghĩa là ngày mai các vị được nghĩa là bình an, hay là các vị chờ đợi nghĩa là nói rằng thôi mình ráng mình cầu nguyện mình niệm Phật để rồi khi mình nằm xuống mình về thế giới của tịnh độ mình được bình an, hay mình về cực lạc mình với bình an, thì chuyện đó sẽ không có trong đạo Phật. Bởi vì giống như các vị biết, người ta nói rằng nếu bây giờ mình mở một cái quán mà mình treo một cái câu nữa là ngày mai ăn khỏi trả tiền, thì ngày nào người ta cũng phải trả tiền hết ha. Nếu mà nói là ngày mai đợi nằm xuống rồi về tịnh độ, không, trong đạo Phật không có câu đó. Bây giờ và ở đây có một người họ viết một cái chữ thế này, viết kính liệu nha, các vị biết nha, cho bằng chữ happiness tức là hạnh phúc, y là, rồi họ viết chữ nữa là now here, nhưng mà rồi họ viết dính trở lại, họ viết dính trở lại. Cho nên nếu mà mình tra từ điển thì không biết đó chữ gì, nhưng mà nếu bây giờ nghĩa là mình chia mà chia không đúng á, thì nghĩa là cái bằng nghĩa là có nhiều người đọc thành nghĩa là cái bằng happiness nowhere, không có hạnh phúc, không có hạnh phúc ở đâu ra. Cho nên nghĩa là cái bằng, nếu mà mình chia mà đúng á, thì nghĩa là cái bằng hạnh phúc là ở đây, là hiện tại nè, chứ không có chờ đợi ở đâu ra. Nhưng mà nếu mà mình chia sai đó, thì tự nhiên là cái bằng cũng chừng đó mà mình thấy rằng hạnh phúc không có ở đâu ra, nowhere, không có, rất là lạ. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cực lạc cũng như vậy. Cảnh giới tịnh độ là một cảnh giới có thật, có thật cho cái người tu chứng, có thật cho cái người có thực hiện, có thật cho cái người nghĩa là an tịnh tâm thức để chuyển hóa, hay gọi là chuyển đổi cái lăng kính nhìn thế giới này bằng một con mắt khác. Giống như bây giờ các vị biết không, nghĩa là khi mình đổi con mắt của mình rồi, mình đổi cái lăng kính rồi đó, thì tự nhiên đó là cũng chỗ này mà mình nhìn một cách khác. Nói thêm ngôn ngữ ngày xưa là nói là người buồn cách có vui đâu bao giờ. Nếu mình buồn thì ở đâu mình cũng thấy buồn đó, thế nào cũng có rầu hơn. Nhưng mà nếu mà các vị thấy hạnh phúc á, các vị thấy nghĩa là trong tâm hồn các vị vui vẻ, buổi chiều mùa lá nó vàng, nó đổi này kia đó, các vị ra nhìn lá vàng hay là cái gì các vị cũng thấy nó có những cái rất là tế nhị, rất là đẹp. Một trong những cái tiểu bang đẹp là giữa Virginia và Maryland, tức là cái mùa thu, mùa đổi lá, người ta về đây người ta coi cảnh nữa. Nhưng mà nếu người có tâm sự buồn dồn, thấy tợn rầu rĩ, thấy cái lá rơi nó cũng cảm giác như là mình cũng rơi rụng, thấy mình cũng rất là lìa đời, thấy khổ sở. Thậm chí nếu mà mình cảm thấy tâm hồn mình an lạc, các vị thấy không? Mưa nó bay rồi nó, mình thấy cảnh nó rất là tự nhiên, rất là an ổn. Nhưng mà nếu bây giờ nếu mình đổi ngược lại, có nhiều người hỏi là mưa từ đâu mưa về, bắt đầu đặt câu hỏi đó là buồn vui dơ, thì tạo thành một cái tâm trạng khổ đau. Thì cái quan điểm mà tu hành tịnh độ vậy, nếu mà các vị nó là bắt đầu chuyển hóa nội tâm. Vì vậy mà trong tịnh độ nói một câu rất rõ ràng rằng người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì tức khắc được giảng sinh. Khi mình nhất tâm bất loạn có nghĩa là mình gọi là settle, ổn định được tâm thức, thì lúc đó toàn bộ cặp mắt của mình nhìn thế gian nó hoàn toàn thay đổi. Mình không có phân biệt thị phi, không thấy người này xấu, không thấy người tốt nữa, mà thấy tất cả các thế giới này nó trở thành hiện thực hiển nhiên, rất là tươi đẹp. Cho nên trong kinh nói rằng có nhiều người nói rằng thấy trong kinh nói rằng cảnh giới tịnh độ, các vị biết không, chim nó hót cá lăng tàng già, anh bỏ cá lợi cộng mạng chi điểu. Các vị có đọc kinh A Di Đà, các vị nghe câu nói đó. Nhưng mà khi mà thầy đi qua bên Tàu thì nghe, thì nghiên cứu học rồi nói trời ơi, tưởng đâu mình nghe hồi xưa hay ghê gớm lắm. Nhưng giờ mình nghiên cứu lại là các vị biết không, cá lăng tàng già cộng mạng chi điểu, mấy cái loại mà chim mà các vị nói là anh bỏ cá lợi, anh bỏ là gì các vị không? Con két á. Rồi nghĩa là cái bằng nữa là các vị biết con chim mà cái bằng mình gọi là nó xè, con là con khổng tước à, mình gọi Việt Nam gọi là công tí tàu, gọi là khổng tước. Tên nó hay lắm, tên của nó là những cái chữ của tàu dịch ra, nhưng mà thật sự thì những chim rất là bình thường. Nhưng mà khi nào mà các vị tâm hồn các vị an lạc, nhìn thấy chim nó hót, cái gì mình nghe cũng hay thôi. Nhưng mà khi mà mình đã nói là cái bằng phiền muộn rồi đó, thì con chim nó hót mình bực bội ghê lắm, nó ồn ào mình khó chịu. Đó là để nói rằng đó là nếu mà mình không có tìm được cái sự hạnh phúc, sự an lạc bây giờ, mình sẽ không có cái nền tảng để xây dựng một cảnh giới tịnh độ hoặc là an lạc trong tương lai. Ngay trước mắt hiện tại bây giờ là đây. Cho nên kể cả những người tu hành cũng vậy. Cho nên thầy có một câu chuyện mà nó giống như hơi đùa mà các vị nghe thử. Nói rằng có thầy đó đến ở Mỹ này, các vị biết là nếu các vị qua bên Mỹ á, mà các vị qua bên Lot á, các vị thấy một cái bệnh viện rất lớn, nó gọi là UCLA. Có lần thầy đi thăm cho ông pháp chủ nó, trời bệnh viện đó mình lạc rồi mình không biết đi đâu ra đây. Nó nhiều khu, nó nhiều chỗ, mà một cái bệnh viện như trường đại học mình đâu có biết mình ở chỗ nào. Cho nên có một cái thầy đó nữa là đang ở trong cái bệnh viện, ở cái building đó gọi là cái bằng sao web nè. Thì cái building 1 số 5 đó, thì vị đó đang gặp một cái anh chàng thanh niên trẻ mà giống như người Việt đó, kêu lại nó nè, anh có phải là người Việt không? Cái vị thanh niên đó là bác sĩ, nhưng mà nó dạ con là người Việt. Cái hỏi sư thầy có gì gấp không vậy? Nó có chứ, bây giờ nó là thầy nữa là được tin điện thoại báo rằng có một cái Phật tử đệ tử sắp sửa ra đi rồi, sắp sửa giảng sanh rồi, cho nên thầy phải đến nữa là để hộ niệm giảng sanh với thầy, chỉ đường cho anh biết giảng sanh. Trong thôi giờ chót nữa là ảnh nghĩa là gấp rút, ảnh đâu có biết đường đâu, đi khổ sở nữa, cho nên thầy phải đến nữa là gia trì hộ niệm. Cái người thanh niên mình nói rằng dạ vậy thưa thầy, vậy thầy gấp thầy cần gì con? Thế bây giờ thầy ở cái building này thì lạc nãy giờ, không biết cái đường đi, thành ra bây giờ anh chỉ thôi, vậy thầy muốn kiếm nào? Thế thầy kiếm số phòng 15B, rồi đọc đọc cái xong rồi cái anh ấy nói dạ đúng rồi thầy, nhưng mà thầy kiếm cái khu đó là khu đó kêu bằng, ở đây là Southwest, bên kia là Northeast, thầy nói qua khu Northeast, nó vậy đi đâu? Nó bây giờ thầy nghĩa là đi ra tới cầu thang kia, thầy xuống hết cái tầng nữa là tầng chót xong rồi thầy thấy là một cái exit. Exit xong rồi thầy đi nữa là 100 bước nữa thầy đi ra, thầy thấy 100 feet nữa thầy ra thì thấy cái chỗ một cái gia đình. Gia đình thầy quẹo phải cái nó chỉ hướng đi rồi thầy nghĩa là xuống một cái tunnel. À, thầy ông nói trời nói gì rắc rối, nãy ta lạc hồi sáng bây giờ mà thấy mồ rồi, bây giờ còn nói tới nọt rồi ít rồi, rồi exit rồi gia đình nữa. Thôi giờ con dẫn thầy đi không? Con có thầy giờ dẫn thầy không? Nó được chứ con sẽ dẫn thầy đi. À, thế nên bây giờ thầy đợi con rút cái vật ký ra cho anh viết. Anh viết sao vậy? Anh viết nữa là từ building nữa là sao quét qua lọt ít mà không đi được thì làm sao hướng dẫn người ta đi dẫn sao? Hiện tại bây giờ ngay đây ở building này đi qua building kia đi không được mà làm sao mà đi cho gấp để đi tìm hướng dẫn con kia đi dẫn sao? Anh viết vậy thôi, không nói gì cả. Lấy vật ký này viết nghĩa là kêu từ building nữa sao quét đi qua lọt ít mà còn lại. Rồi bây giờ làm sao mà đi tìm để hướng dẫn người kia đi giảng sinh hiện tại bây giờ? Các vị thấy câu chuyện nó có đùa được không? Thiệt á, thấy không? Cho nên nếu mà mình muốn giảng sinh hay là mình muốn hướng dẫn người ta giảng sinh thì ít ra là mình phải có được an trú và nhìn thấy các pháp thế gian này như thế nào để rồi mình mới có thể là biến cái hiện tại đây mình không giải quyết được thì mình đừng bao giờ nghĩ rằng trong ngày mai mình có thể giải quyết. Cái phương pháp tu tập của đạo Phật cũng giống vậy. Nếu mà ngay trong hiện tại bây giờ các vị không có đạt được bình yên, các vị nghĩa là cái bằng bị khổ sở, thì trong lúc mình ra đi coi như thần hồn mình nó thảng thốt lắm, không thể nào mà có thể an trú được hết. Bây giờ mình chưa xác hồ được, bây giờ mình chưa thấy được hạnh phúc của những cái gì xung quanh của mình. À, bởi vì sao? Bởi vì mình còn nhiều phiền được, mình còn nhiều ràng buộc. Giống như nãy đạo hữu nói là nếu mình còn nặng nề là bắt đầu mình phải gần đất chứ mình không có gần trời rồi. Tại con người mình nó còn nặng nề, nó còn nhiều cái ràng buộc, nó là lôi cuốn lắm. Mà có lần trước thầy có kể các vị biết trong cái băng một gì nghe, lần đầu tiên mà thầy đi qua nước ngoài ở Đài Loan xong rồi qua nước Úc vậy, mình đâu có biết mình ở xứ nghèo cái gì không. Qua xứ nghèo rồi thấy nữa là lâu lâu người ta ra sao, trời ơi, người ta bỏ đồ mình cứ đứng dòm qua. Lấy thì sợ mất cỡ, mà ông thầy đi lấy đồ ngoài đường cũng kỳ, mà không lấy thì thấy uổng, thấy nhiều cái máy còn ngon lành đó. Bởi vì mình đâu có, mà ở đâu cảnh nào đó gì đâu có. Rồi cuối cùng ấy, buổi sáng làm bộ tập thể dục chạy đó vậy luôn, không ai thấy đề chữ free thì chắc lấy được ôm đi. Nhưng mà trong lòng cũng hơi xấu hổ, ôm cái máy đi nhưng mà đi về coi thử, thì cái máy không có hư gì đó, về chỉ nấu dây vô này kia là hát được rồi. Rồi cái máy mà các người biết là cái máy radio mà 4 băng ngày xưa Việt Nam mình mở BBC rồi mừng lắm. Nghĩa là ôm được cái máy về rồi, các vị không? Trong lòng thấy cũng kỳ, nhưng mà nghĩ rằng thôi ta bỏ mình lấy về mình xài. Mới đầu các vị không? Mỗi lần vậy á, một là ta bỏ đồ, hai là ra sale thì mình cứ ghé. Nhưng mà ở Úc thì một năm là các vị nó thành rác không à. Trời ơi nó khổ lắm. Nó nhiều đồ đến mức độ là các bạn mình không biết để đâu hết trơn. Rồi nghĩa là những cái gì cũ Phật tử đem tới rồi cứ cho mình xài, nó đồ đạc riết rồi. Thành ra mình thành cái ổ chứa rác. Ổ chứa rác. Rồi từ đó về sau thì nói rằng có một lần cách đây khoảng chừng 1-2 năm lúc mình làm chùa cũng vậy. Sáng hé cửa sổ giờ mình thấy gì không? Ai bỏ trước 3-4 cái loại ra bằng monitor, tức là cái đồ mà cái bằng để nghĩa là mấy cái nhỏ quýnh học hành đó. Cái mình giờ mình thấy chả thấy còn mới quá nghe. Trong bụng tính ra coi thử, nhưng mà dằn lại. Ra thế nào cũng coi, mà coi thế nào cũng ôm vô. Đây là nhất định không giảm này ra, đóng cửa lại. Đóng cửa lại ngồi đọc sách, lát nữa nó bắt đầu cũng hiếu kỳ hé cửa sổ dần thử, thấy có 2-3 người ghé coi rồi đứng cũng bàn tán, rồi lên xe chạy nữa. Rồi cái vậy á, từ đó tới 10 giờ chúng lượm sạch sẽ. Nhưng mai cũng lượm sạch sẽ, mình khỏe, mình ra mình cũng ôm vô một cái thì mình cũng mệt thêm cái rác nữa. Thì có hiểu bây giờ người ta đổi lại, nghĩa là cái bằng những cái đó là ta dùng cái loại mà rất là mỏng, không đâu còn một cái cục thù lù vậy nữa, mà cục thù lù không biết nó tốt xấu nữa. Thiệt ra là mình mang về nó hư chuyện này hư chuyện kia. Nhưng mà con người của mình vậy, tức là nếu một cái gọi là cái tham đắm của mình, cái ham muốn của mình mà nó còn tiềm phượt, nó còn nhiều quá, thì mình muốn bỏ cảnh giới này đó khó lắm. Cho nên thiệt thật ra tịnh độ hay là cực lạc không phải là không có, nhưng mà có với những người thật sự
không còn ham muốn thế gian này nữa. Đó. Nó có với thật sự những người đã tu chính mà cảm thấy rằng những cái mà gọi là cái bằng chất kích thích của sự ham muốn của gì? Của ngũ dục, tức là tài, sắc, danh, thực thì không còn nữa, thì tịnh độ sẽ hiện tiền. Tịnh độ sẽ có mặt đây. Nhưng mà vì con người của mình không có phải đơn giản vậy. Con người của mình giống như là có nhiều người cũng tới thưa nói rằng sao mà con niệm Phật hoài mà nó không có được, không có được thanh tịnh, hay con niệm Phật hoài mà làm cái trong lòng nó không có được an, hay là sao mà cái câu niệm Phật gọi là phải nhất tâm bất loạn mà sao con niệm Phật hoài trong lòng con nó loạn hoài. Chị thầy có thí dụ là nó, nếu mà các vị muốn biết là hỏi mấy anh em mà trẻ bây giờ họ làm việc computer, một cái máy mà các vị biết là mình mới ráp mà nó mới hiện đại cỡ nào vậy, nhưng mà cái gì mình cũng nhét cho tổng, tức là cái program, tức là chương trình nào mình nhét tổng một thời gian là cái memory của nó, tức là cái RAM của nó đầy cứng tổng, nó rất là chậm. Mình muốn mở một cái máy mình phải đợi một tiếng đồng hồ hay là nửa tiếng đồng hồ nó mới lên. Cho nên bây giờ nếu mà mình muốn mà cái máy nó tốt mà nó sạch sẽ, mình phải bỏ hết, bỏ hết những cái chương trình gì không cần thiết, cái gì đừng có nhớ, cái gì cũ đừng có nhớ nữa. Cái mình gọi là cái bằng kỷ niệm, các vị biết là nó đã là cũ kỹ lắm rồi. Nó cũ đến cái chuyện mà 10 năm, 20 năm, những cái chuyện cố lỉ, cố lai, những cái chuyện mà hồi mới gặp nhau mà tự nhiên mà không biết tại sao mà nó gặp nhau mà mới về nhìn nhau cái bằng người ở gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì để không. Trời, cái chuyện hồi cách đây 60 năm cũng còn nhớ nữa. Tôi thậm chí còn nhớ đến những cảm giác bàng hoàng lúc đó, có nhiều người còn đem đồ kỷ niệm rồi ra, đã là kỷ niệm các vị biết không? Nó cũ ở lâu trong tiềm thức mình 60 năm là nó mốc, nó meo, mà những gì mà mốc meo nó sinh ra độc tố trong rồi. Mà trong con người mình ghét tận trong lòng của mình riêng tư vậy chừng nào nó còn độc hơn nữa, nó biến thành những gì? Những ung nhọt. Thật ra bây giờ những cái bệnh mà khó trị người ta gọi là cancer. Cancer là gì? Là những cái loại vi khuẩn, những loại độc tố nó cơ mà nó phát triển và nó phá hoại trong cơ thể mình mà không có thuốc điều trị. Thật ra những cái gì mà mình chứa chấp lâu ngày trong lòng mình nó sẽ thành bệnh. Cho nên những người mà có những cái chuyện rầu rĩ u uất lâu ngày nó tạo thành khổ đau và tạo thành một cái bệnh. Và nếu mà mấy người già, ví dụ như mình có cha mẹ con, cha mẹ mà họ có con cái mà họ thương quá, mất cái họ rầu rĩ u uất thành bệnh, tức là chứa nhóm sự đau khổ phiền muộn, mình gọi là phiền não trong lòng tạo thành bệnh, thù hận lâu ngày trong lòng tạo thành những cái độc tố. Cho nên bây giờ cũng giống như một cái computer vậy, mình muốn làm cho computer nó tốt đẹp, mình phải bỏ hết các program cũ, tức là cái chương trình nào không cần thiết phải sạch sẽ bỏ nó hết. Cho nên bây giờ mình muốn được an lạc, muốn được tịnh độ, muốn được nhớ tới Phật á, là đầu tiên làm ơn là những cái gì mà thuộc về phiền não, chuyện mà cũ kỹ, chuyện năm xưa năm xưa, chuyện mà hồi nữa là mới ra trường, hay là chuyện đó là cái bằng bị thất bại, chuyện đó là cái bằng bị này bị kia đó, thậm chí chuyện đó là bị chồng bỏ, bị vợ bỏ gì đó không cần thiết, làm ơn bỏ ra hết thật là trống. Rồi lúc đó mình mới gọi là thanh tịnh thỉnh Phật, con mời ngài, con mong ngài vô chỗ này thì ông mới vô. Thế bây giờ ông muốn vô cũng không được. Ông muốn vô phòng mình cũng vô, trời ơi cái phòng thì thấy dễ sợ quá. Cái phòng gì mà cái bằng toàn bộ binh tôm tướng cá hồi đời có lĩ có lai, với là những cái chuyện đó là cái bằng đau buồn ngay chuyện phiền não chúng sanh, mình chứa đầy nhóc con này làm sao Phật là dám vô? Thiệt ra chúng sanh thấy đã sợ rồi. Cái gì cứ tưởng tượng là cái cảm niệm của thầy mà bây giờ như các người biết rằng thầy tu hành không có gì gọi là cái bằng cao cả cả, nhưng mà ở chùa được đó là mấy chục năm rồi, tính ra là lết hết ở chùa hồi nhỏ tới bây giờ là gần 50 năm ở chùa, ăn biết nhiêu tương trao chùa rồi, cho nên nó quen với cảnh chùa rồi. Bây giờ mà về một cái nhà mà cái bằng có, mà thầy đó hồi nãy thầy mới hồi trưa mới ghé nhà có lý là nói đó, nếu mà thầy ghé một cái nhà mà cái bằng có con nít nó e chứ heo kêu một cái bằng gà rồi gái rồi, trời ơi nó rầu lắm, nó chịu không có nổi. Tại sao mình quen cái cảnh yên rồi, bây giờ thứ đó nó cứ kêu hoài chịu không nổi đó. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng là bây giờ mình muốn tịnh độ, mình muốn Phật, trời ơi con muốn Phật đến lắm, Phật ơi đến đi đây con, nhưng mà chung quanh mình là quá trời đồ. Nội mà bước vô một cái phòng mà trang điểm nha, cái vàng nó không thấy cũng dễ sợ rồi, đủ thứ mà các vị biết. Nhiều Phật tử họ sắm cho thầy đến nhà đệ tử thì ngủ lại, nhiều khi là vô cái phòng tắm nó chắc trên cái chỗ tắm là tổng cộng là 18 chai, chẳng biết chai nào mình xài hết. Thầy hồi đó thì xài có một chai à, chai nào thầy cũng lập lên thầy coi, từ là condition rồi còn rồi cái là body rồi cái gì, có bộ đoàn huyết tống mặt. Mở cửa ra hỏi gì cái gì đó sư phụ, con làm ơn chỉ giùm thầy cái thứ nào, một thứ một thôi, một thứ tắm sạch thôi chứ cái gì đâu mà quá trời đồ, là tóc rồi đồ là tơ rồi đồ này kia cái gì đó. chắc nguyên một dòng gì 18 chai, biết sao xài cái nổi. À, đó là mình ở trong phòng tắm nghe, còn trong phòng có chỗ mà để trang bị nó quá trời cái mà gọi là cái đồ đó rồi. Thì hỏi vậy rồi mình thấy rằng bên ngoài vậy rồi trong lòng của mình ngổ ngang trăm mối. Mình cứ ngồi mình cứ nhắm mắt, mình cứ niệm, mình cứ kiếm một Phật mình ráng nhét vô, làm ơn vô đây, làm ơn cho tôi yên. Chính bản thân và chính tâm niệm mình nó không có yên được. Thành ra vì vậy mình không thể nào đưa một cái gọi là thanh tịnh hoàn toàn vào được đâu. Cho nên nghĩa là muốn được gọi là mình muốn được an tịnh đầu tiên là gì? Phần thứ nhất là gì? Cái gì cũ ở bên trong phải lấy hết ra, phải dọn rửa, phải làm cho sạch sẽ. Đó, mình gọi là giống như mình muốn làm một cái nhà, muốn cách gì đó các người hiểu không? Phải dọn đất đàng hoàng, sạch sẽ hết, phương vị chỗ này chỗ kia, thỉnh nghĩa là tứ phương tám hướng gì đàng hoàng, mình dọn sạch sẽ đàng hoàng hết xong rồi đó. Cái thứ hai nữa là để cho dễ an tịnh niệm Phật và dễ có thể đạt được gọi là nhất tâm bất loạn, hay gọi là dễ nhìn thấy tạo thành một tịnh độ bây giờ, là các vị phải làm ơn đừng có bỏ thêm vô nữa. À, tại vì mỗi một ngày vậy các vị biết, con người của mình nó giống như cái thời đại bây giờ, thầy nói rằng cái thời đại bây giờ nó văn minh lắm, cho nên các vị biết là cái gì không? À, con người mình nó gọi là sáu căn của mình là giống như cái máy chụp hình vậy. Ngày xưa đó người ta chụp hình mỗi lần đó, mà mình coi trong những phim cũ họ kéo nó chụp hình một cái trái đèn lên cái rồi thôi, một cần cái rồi có phim mà. Sao là nó văn minh hơn, cái chụp hình một cái mỗi lần một lên cái phim, lên cái phim được 24 bô, được 36 bô. Sau này văn minh hơn nữa là bấm chạy thật tự nó chạy mà mình hỏi cần lên. Cho đến bây giờ các người biết không, nó xài tới gì? Xài tới con chip, xài tới nữa là mấy cái nữa là sim. Cho nên nữa là bấm thoải mái, bấm tới mấy ngàn tấm cũng được hết trơn, trong một cái máy mà không có hết phim. Bây giờ các vị cứ tưởng tượng là con người mình bây giờ văn minh cũng như vậy, cho nên mỗi ngày mình đi ra mình cứ chụp hình. À, con mắt của mình, lỗ tai của mình, đó, cái miệng của mình, bất cứ cái gì nó cũng trong sáu căn mình nó sẵn sàng chụp hình, tức là gì? Nó sẵn sàng thu nhận, tiếp thu những cái bên ngoài. Và khi mà tiếp thu tất cả những cái ngoài, nó tạo thành một cái gì? Một cái hỗn độn ở bên trong. Cho nên nghĩa là mình nữa là thầy có nói ở bên nước ngoài nó có nhiều cái kỳ diệu lắm, các người hiểu không? Mình ngồi trong nhà cái vừa cái là bắt đầu nữa là mở cái thùng thư nó quá trời, nó kêu mua cái này, nó kêu mua cái kia, nó quảng cáo bớt 50-70% thì nó cái tâm hồn nó xôn xao lắm, ví dụ lật ra kiếm hết cái đề kiếm kia. Có nhiều bà già tôi nói trời không biết làm gì, mỗi ngày lượm thùng thư để ngồi coi đồ từ quần áo lớn nhỏ gì coi hết, rồi bắt đầu coi nồi nó sao, nó xeo cỡ nào cái gì coi hết đàng hoàng, mới bắt đầu đi kiếm chỗ là chỗ nào gần nhất đi mua. À, bắt đầu lượm rác vô. Cho nên con người của mình là một thùng rác. Cái gì cứ tưởng tượng vậy đó. Có nhiều người ta nói rằng mình nói vậy tội nghiệp, nhưng mà thật ra không phải. Thầy nói 100%. Về mặt kiến thức cũng vậy, con người mình là một thùng rác. Mình thu lượm tất cả kiến thức, mình nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện là tiếng Việt Nam mình dùng cái từ là bà tám. Các vị biết bà tám không? Có một cái loại chè mà ở Việt Nam họ cũng hay sờ xài, cái chè nó không giống chè nào, là chè bà ba. Tưởng gì? Khoai lang không chứ đường, gọi là chè bà ba. Còn một cái từ nữa kêu mình hỏi đi đâu vậy? Đi bà tám. Bà tám là biết không? Nói chuyện thiên trời địa đất á. Đó, cái chuyện gì cũng nghe, chuyện gì cũng gom hết vô. Đó, và nếu mà mình gom được vậy, và nếu kể cả mình học, mình đọc tất cả loại sách mà không phù hợp, không đẹp, biến thành cái kiến thức của mình, ta sẽ thành rác. Và nếu mà mình biết nhiều mà mình không xử lý được, không sắp xếp được, nó sẽ trở thành não loạn. Cũng như mình nói ngày xưa trẻ con, mà mình có con mà nó học quá, nó xì quá, không dám cho nó học, sợ nó điên, thần kinh nó bị loạn. Còn nếu bây giờ mình tổng hợp cái gì mình cũng coi hết, cái gì mình cũng đem vô, thậm chí như là chuyện chế súng khủng bố mình cũng đọc hết vô nữa, thì ngay trong con người của mình nó chế những cái loại thuốc đó rồi. Cho nên khi mình biết được tất cả những chuyện gì, các bạn biết có nhiều người bệnh hoạn là gì sao vậy? Bởi vì họ đọc hết gì rồi cũng đọc hết trơn, gom vào mà không xử lý được, không giải quyết được, nó biến thành độc tố. Đó gọi là rác kiến thức. Chứ không phải là có nhiều người nói biết nhiều nghĩa là tốt đâu. Biết nhiều và học nhiều á, nhưng mà không xử lý được, và con người mình trở thành một kiến thức. Và do cái kiến thức đó mình gọi là cái bằng chỉ đem ra nói chuyện gì, chỉ tranh cãi rồi hơn thua, rồi kích động, rồi phiền muộn, rồi nữa là cái bằng trở thành nó là tham sân si, thì nó tạo thành con người mình, cái đầu óc mình gọi là rác kiến thức. Đó. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa là cái phần nữa là thân thể mình. Mình mượn ăn mỗi ngày. Thế nó trời ơi, thầy nói rác. rác con người mình, các vị biết là rác ghê gớm lắm. Bản thân của thầy nè, lên nó ăn chay có gì đâu, rau với rác không ăn gì giờ, rau là rác còn gì nữa. Cái gì tưởng tượng là rau mà bỏ đó mà nó quá mà để cho nó héo chứ người thành rác rồi, mà thật ra nó vào trong bụng mình thì nó cũng ra ra rác, nó ra còn tệ hại hơn rác nữa, nó ra phân. Phân thì còn thấp hơn rác một phần, nhưng mà như vậy là mỗi ngày mình bỏ vô, các vị biết là con người của mình nó đặc biệt lắm. Từ sáng tới chiều các vị biết là bỏ bao nhiêu thứ không? Chua, cay, ngọt, béo, cái gì nó cũng dồn vô hỗn độn vậy một đống rồi. Rồi nó sai hết rồi bắt đầu nghĩa là nó thải ra, phần này nó rút bên kia đủ thứ hơn. Rồi có phần không cần thiết nó bỏ ra xác nữa. Đó. Cho nên những thứ mình cho rằng cao cấp, quý giá này kia, mình phân biệt, phiền muộn, tham muốn này kia, bỏ vô đây rồi cuối cùng nó ra trở lại cái không ai muốn nữa. Nó ra một chỗ rồi là không ai muốn nữa hết. Và thầy nói rằng cái khi thầy dùng cái từ lần rác, thầy có kể cho Phật tử mình đúng nghe nó thì nó có thật các vị không? Thầy có lần đi ghé thăm nhà của đệ tử nha các vị. Buổi sáng cái những cái thùng rác sắp sửa đổ mà nó hở lên, mà các vị buổi trưa trời nắng xuống rồi cái là ở nhà họ hay hầm xương con này con kia, xong rồi cái họ bỏ rồi đó, họ lấy nước xong họ bỏ các vị, họ đẩy lại trời nó bay cái mùi mình chịu không nổi. Mình nói sao mà cái thùng rác ở nhà con nó thúi quá không có chịu nổi. Nó tại vì mấy đứa nó hầm đồ xong rồi cái nó lấy nước ngọt xong nó bỏ xác rồi thì nó thúi ghê lắm. Nhưng mà thật ra khi mình thấy thùng rác rồi mình tưởng tượng rằng con người mình là thùng rác biết đi đó, cho nên mình cũng hỗn độn, mình bỏ đủ thứ ra. Cái mà mình lấy chất ngọt chất béo mình tưởng đâu là nó không phải là thúi, nhưng mà thật ra khi mình bỏ vào rồi. Cho nên nhiều khi mình nói rằng nếu một người có bệnh đau bao tử thì họ hở họ nói hơi mình đứng xa khoảng một thước mình cũng nghe mùi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái nắp này nó không có kín nữa, ở lên hở lên. Hay là người có cái răng mà bị bệnh đó các vị biết không, là coi như là cái mà họ nói họ đứng cách mình là một thước là mình vẫn còn nghe mùi. Và ngày xưa lúc mà thầy ở một cái tỉnh miền Tây các vị biết không, đi có một ông bạn bây giờ ông cũng không còn tu nữa, mà ông về ông nói thầy, hai người đi cách thực về ông nói được thầy có thấy không, mình nói thực mình ngồi gần đó, mình đi xe mình ngồi gần có một mấy người mình gọi là người miên á. Thì nó thì người miên có sao, ông nói người ta hôi miên. Sao nó hôi miên mà hôi gì, ông nói tại thầy không để ý họ có một cái mùi, nó mùi hôi miên à, tức là có cái mùi không giống người vậy. Nhưng mà mình mới đầu mình nói thầy tu hành mà không nên kỳ thị vậy, làm gì có cái mùi miên, không có. Nhưng mà sau này nếu các vị đi qua nước ngoài rồi, các vị biết là nếu mình ở gần một cộng đồng, ví dụ như cộng đồng của người Ba Lan, hoặc các vị ở gần của người Limani, chẳng họ ăn hành ăn tỏi cái gì đâu, họ chỉ đến, nghĩa là thật ra họ đến vô cái cửa hàng mình mua đồ không là cái người họ ra cái mùi đó, ra cái mùi lần biết liền. Rồi sau này nếu mà cái gì đi qua đất của Mông Cổ cái gì không, vô bất cứ khách sạn nào trời ơi nó bay mùi mỡ chịu không nổi. Còn nếu mà cái gì Ấn Độ rồi là lên máy bay cũng nghe mùi cà ri, không nổi nó khổ sở. Tới máy bay rồi cũng nghe mùi cà ri, còn nói tới chuyện mà gì vô trong phòng ngủ khách sạn mà nó nói mình 4 sao 5 sao thì thiệt ra mình nói là 1000 sao luôn, nó không giống gì trơn, nằm cái giường giống như cái võng vậy thôi, 5 sao khách sạn 5 sao vậy, nhảy lên cái giường thập hùng giống vậy nè. Rồi các vị cứ là trên giường cũng nghe mùi cà ri nữa đó. Thì con người của mình cũng vậy, các vị cứ tưởng tượng rằng khi mà nó thâm nhập các cái chất vào rồi là nó biến ra, là các vị biết là nó bất tịnh liền, là bất tịnh. Nhưng bây giờ nếu mình nói rằng đó là con người mình thùng rác, là nó buồn, nó nói rằng người mình ngon lành vậy, xứng đáng vậy, đẹp đẽ vậy, rồi có danh có phận đủ thứ, cho nên ai cũng nói mình thùng rác, mình cảm thấy mình bất mãn. Nhưng mà thực tế mình cũng là một thùng rác đến đi. Từ kiến thức mà không biết xử lý, cho đến những thức ăn mà mình không biết ấy, thì con người mình nó trở thành nghĩa là dễ bị lắm, nó dễ bị mùi lắm. Thầy nói rằng có nhiều người nói rằng ở ngoài nó mấy đứa nó ăn mặn rồi nó có mùi, nó thịt nó nấu ấy rồi bỏ ngoài thùng rác thầy nghe mùi, chứ còn ở trong chùa ăn chay nó không. Trời ơi, cái đồ trong chùa cũng vậy, mùi nó cũng giống hệt nhau, nó cũng có mùi, bởi vì mùi thì mùi nào cũng giống như mùi nấy à. Và nghĩa là thầy nói ăn chay là gì, ăn rau rác thôi, hỏi thầy ăn gì ăn rau rác, thầy nói theo con người thầy là rác không à. Nhưng mà nếu mà mình vì cái tự ngã, mình vì phiền não, mình cho mình là ngon lành, rồi mình tự hào và mình khổ đau với tự ngã mình, là rõ ràng mình dướng mắt. Cho nên làm thế nào để mình có thể là liễu tri được điều đó, rửa sạch điều đó, và bắt đầu nữa là cái phương thức thứ hai là làm ơn bớt bỏ rác vào. Tức là mình con mắt mình thấy, cái tai mình nghe, cái mũi mình ngửi, cái miệng mình nếm vị hoặc ăn vào, hay là cái thân mình xúc chạm, mình làm ơn mình bớt thu vô bớt, thì lúc đó cái con người của mình về tâm linh và cơ thể mình bắt đầu nó đơn giản mới. Nó đơn giản mới và nó trong sạch mới. Thì cái vai trò cái ý niệm đó để mình thấy rằng nếu mình muốn ngồi thiền, các vị muốn được yên tĩnh, các vị muốn nghĩa là nhập định, các vị muốn nghĩa là đạt được cảnh giới nhất tâm bất loạn, thì đó là cơ hội để các vị có thể đạt được điều đó. Có nghĩa là những gì gọi là cái bằng cũ kỹ xưa, gọi là cái bằng quá khứ kỷ niệm gì buồn vui hết, phải hoàn toàn lấy bớt ra, sạch sẽ ra. Tức là những gì chứa chấp các vị trong lòng 5 năm, 10 năm, và có người chứa 50 năm ấy, thì làm ơn thanh lọc trở lại, tức là lượng sạch sẽ ra hết, để cho nó trống ở đâu, để cho cái memory của mình nó sẽ trống hơn hơn. Có nhiều người nói sao kỳ quá, con cố gắng lắm, con học hoài cái bài tiếng đệ bi nó không thuộc. Tại vì sao vậy? Là vì thiệt ra là cái memory mình nó đầy rồi, các vị nó viết lên nữa, nó cứ chồng lên là dội ra, chồng lên dội ra. Trẻ con các vị biết không, có nhiều đứa nhỏ khoảng chừng 7-8 tuổi mình cho nó học chú đệ bi, nó học có 2 ngàn đọc ro ro vậy. Tại vì nó là cái memory của nó là hoàn toàn sạch sẽ và trống, nó chưa có chứa chấp nhiều về kiến thức, nó chưa bị phiền não, nó chưa bị chi phối, chưa bị lo âu. Còn mình nữa là quá trời chuyện luôn. Người các vị biết là tôi nhắm mắt lại một cái là thấy cả trăm ngàn chuyện. Mà giống như thầy nói là thậm chí là nhiều người nói rằng đã lên giường ngủ rồi mình không phải lên giường mà ngủ. Nhiều người nói là lên giường rồi thậm chí là xài điện thoại mua và bên cãi lộn tới hết pin luôn. Lên giường để ngủ mà cãi lộn tới hết pin. Thầy có một học trò nó bị bệnh, thầy nói nó bệnh thần kinh luôn. Nó ở bên một tiểu bang khác mà giờ giấc của mình đập được rồi, bữa nào nó ngủ được nó buồn gì gọi điện thoại. Và điện thoại bình thường á, phòng tối là mình rút dây để cho không có gọi vô, để mình giữ yên tĩnh, để cho không có phiền phức. Rồi là 10 giờ là mình rút dây điện thoại nhà đó. Nhưng mà bây giờ cũng còn mình gọi là in khay, đôi khi mình còn để cell phone, các vị biết không? Nhưng mà rồi nó gọi vô cell phone, và thầy nói là biết đó, là dòm thấy cái tên là biết rồi, biết tới nơi rồi. Cho nó thôi bây giờ bận lắm mới là ngủ được nha. Mình nói nó cứ nói thôi để nó đi. Các vị nó cứ nói 20 phút, 40 phút. Điện thoại cho mình, cell phone, tốn tiền không tốn tiền không biết, thôi kệ, mình cũng nhập niết bàn, kệ nó nói mày, mình nó nói mạnh, mình ngủ vậy. Hồi nào nó nói đã rồi, nó cũng mệt mỏi thôi. Cái tưởng tượng là do vậy để mình thấy rằng đó là nếu mình có thể kiểm soát được những cái việc rất nhỏ vậy rồi, thì các vị biết rằng đó là mình có thể nữa là an trú được trong hiện tại. Nếu mà trong hiện tại mình không an trú được, mình không xây dựng được một cái niềm bình an cho mình rồi đó, thì mình không có thể mong cầu ngày mai được. Và mình nghĩ rằng trong tương lai mình nằm xuống mình mới về một cảnh tịnh độ, chuyện nó xa lắm. Chuyện hiện tại trước mắt mình còn đi còn lạc còn lối còn bị lộn xộn, thì làm sao mình được an ổn được? Mọi thứ trong mình nó còn quá ư là cái bằng rườm rà rắc rối, thì làm sao mà mình nằm xuống mà mình nghĩ rằng mình có thể về được cảnh giới được an lành được? Còn nếu bây giờ mà mình có thể có được cảnh giới an lành rồi, mình an trú được rồi, mình settle rồi, mình ổn định rồi đó, thì mọi thứ cái nhìn của mình, cái lăng kính mình nó hoàn toàn. Thầy mới kể mình Phật tử mình xia thô nghe chuyện mà của cháu thầy, mình xia thô có việc hồi nhỏ, hồi nó nhà nghèo lắm đó, phải không? Rồi cái nó cái cháu còn cậu có khoảng 9-10 tuổi nha, giờ nó đi thầy viện HO về đúng không, xia thô nó ra đại học xong rồi. Ngày hồi nhỏ nó vậy nói với mẹ nó, mẹ nhà kế bên giàu lắm. Mẹ nó hỏi sao giàu, ngày nào nó cũng ăn bánh mì đó, bánh mì ổ đó. Bánh mì mà ổ việc miền Trung mà giác bao lên đó, ai mua bánh mì nóng giòn á. Cho nó nói ăn bánh mì là sang lắm, bởi vì nhà nó nghèo quá làm gì có tiền bánh mì. Sáng là nghĩa là nó đứng bên hàng rào, người ta lấy bánh mì nó hít, tội nghiệp vậy đó. Nhưng mà các vị cứ tưởng tượng là nếu nó nhìn cái đổi lăng kính rồi, đi qua đây rồi, nó ở đây 10 năm, mẹ nó ngày nào cũng làm bánh mì để ghét ra. Nó nói nhà nào mà ăn bánh mì là nghèo, thấu trời. Bánh mì ăn thấy sợ luôn, bởi vì thấy này thấy bánh mì mà, bánh mì cho chim ăn còn không hết nữa mà. Còn hồi đó các bạn nhớ là con nít mà các vị biết không, ở ngoài quê mà nó nghèo, thế nên là nó thiệt ra nghèo gì, các vị không tưởng tượng là nhà mà chó chui qua chui lại được là gì, nó hở vậy nè, nghèo vậy đó. Rồi bây giờ qua bên đó, qua bên xứ Mỹ thì vẫn nghèo nhưng mà khá hơn ngày xưa. Tuy nhiên nữa là cái quan điểm đó để mình thấy rằng nữa là nếu cũng đồng thời có lăng kính đó mà mình biết thay đổi ấy, thì nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên tịnh độ không phải là cảnh không có, chắc chắn là một cảnh có thực. Và Đức Phật đã dạy để kêu các Phật tử như là phải nghĩa là tu tập, mà nó mình phải phát khởi ba tâm từ tính, từ hạnh, từ nguyện. Ngoại trừ cái niềm tin rồi, các Phật tử phải gia công nghĩa là tu hành để tạo thành một cái tư lương. Và cái người muốn tu hành để đạt được cảnh tịnh độ ngay trong đời này, người đó phải làm gì? Làm rất nhiều chuyện, nghĩa là vì phước đức, vì nhân duyên. Bởi vì mình thấy rằng nghĩa là con niệm Phật để lòng nhớ Phật, Niệm Phật để lòng nhớ Phật, niệm là nghĩ nhớ. Niệm Phật để lòng nhớ Phật mà nhớ gì? Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Nhưng mà chúng con khổ nguyện xin tự độ, chứ không phải là nói rằng mình nói rằng đợi con khổ quá Phật ơi tới ôm Phật khóc rồi là trừ hết được chuyện đó. Không phải. Nghĩa là cái bằng đó là chúng con khổ con phải tự độ, bởi vì tất cả những gì của Đức Phật đã chỉ, đã dạy, đã nói rồi, con đường đi làm thế nào, thuốc đây nè, thuốc nào trị hết khổ nè, thuốc nào trị hết tham, thuốc nào trị thân, Đức Phật đã nói hết rồi, những một lương y bài hết rồi, mà con có uống thuốc hay không chứ. Thành ra nếu mà bây giờ mình nói rằng Phật ơi con khổ quá, con chỉ nói vậy thôi nhưng mà con không chịu uống thuốc, con không chịu tự độ, con không chịu thấy rằng nguyên nhân nào con khổ, thì Phật không thể nào mà mình gọi là Phật có thể cứu mình được. Phật lúc nào cũng tồn tại, Phật lúc nào cũng có mặt ở bên cạnh cuộc đời, nhưng với điều kiện là con người có thể tiếp nhận được, có thể thực tập được. Và khi mà mình thực tập được, mình mới thấy rằng đó là y như là Phật dạy, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Và nếu mà con niệm Phật để lòng nhớ Phật, nhớ gì gì? Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh, Phật đã thương chúng sanh, cho nên mình cũng phải gì? Mình cũng phải mở cái lòng thương chúng sanh như vậy. Vì thương chúng sanh như vậy cho nên mình muốn đi đâu, trong khi người xung quanh mình còn khổ, mọi người xung quanh mình ai cũng còn khổ, trong mình muốn đi chẳng lẽ mình trốn, cho nên bỏ chạy được, nó thôi làm gì, làm cho bây giờ tịnh độ ở đây ai làm gì ráng chịu. Mình không thể làm được điều đó, bởi vì xung quanh mình là gì? Có cha, có mẹ, có vợ, chồng, con cái, có thầy bạn, tất cả mọi cái, những người này đều có ơn có nghĩa, và những người này vì mình mà tồn tại. Do vậy mà mình không thể nào nói một câu rằng đó là tôi muốn trốn chạy bỏ cảnh giới này, bởi vì tịnh độ không phải là chỗ để trốn chạy. Có lần thầy có nói là một nhà thơ Việt Nam mình là Chế Lâm Nguyên cũng làm một câu rằng đó là hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những lo buồn khổ sở với sầu lo, hay những đau buồn khổ sở với sầu lo. Tức là một nhà thơ họ có một cái tâm trạng vậy, họ đã chán cuộc đời, họ mệt quá rồi. Quý vị biết là Chế Lâm Nguyên hát bài gì? Hận Đồ Bàn mà. Nói về Hận Đồ Bàn tức là nói về một cái dân tộc rất là buồn, rất là dễ thương, nhưng mà buồn kết thúc rất là buồn. Cho nên vì cái chỗ đó mà người ta khổ sở, người ta thấy chán cuộc đời, đau đớn cuộc đời lắm. Nhà thơ họ lãng mạn, họ muốn là làm sao mà cho họ một tinh cầu giá lạnh. Các vị biết là giống như mà mình gọi là ở cái miền bây giờ là ở Nam bán cầu hoặc là Bắc bán cầu, những cái chỗ toàn bộ là cái bằng đông lạnh hết trơn. Để chi vậy? Để chỗ đó là mình có thể lẩn tránh, chui vô trong, giống như cái con gì mà nó chui vô trong cái băng đá vậy. Nó ngủ suốt 1-2 năm vậy, nó dừng ló đầu lên vậy đó, ló đầu lên rồi thấy ai cái chui xuống nữa. Thì ra tịnh độ không phải là chỗ đó. Chỗ nào một tinh cầu giá lạnh là chỗ đó không có sự sống, chỗ đó không có lạc, chỗ đó nghĩa là không có hạnh phúc. Khi mà định nghĩa chữ cực lạc, có nhiều người nghĩ là chữ cực lạc là chỗ đó được định nghĩa trong kinh, là chỗ đó nghĩa là cái bằng nữa là vì nghĩa là cái bằng nữa là không có chúng khổ, vô hữu chúng khổ, đẳng thọ chư lạc, cố danh cực lạc, là chỗ đó là không có sự khổ, chỉ toàn là cực lạc, cho nên cố danh cực lạc. Cho nên mình nghe mình ham quá, mình nói trời chỗ đó sướng lắm, cho nên nghĩa là mình muốn được về chỗ đó sướng, không có khổ. Nhưng mà thật ra là mình hiểu lầm cái ý đó, hiểu lầm cái chỗ đó. Khi nào mà các vị cứ dùng cái từ này nè, hãy cực lạc, hết lạc, cực là hết rồi, cực vi là cuối cùng rồi, thì tới gì? Hãy khi nào mà hãy hết lạc thì phải khổ. Bởi vì khổ và lạc là hai cái từ của tương đối, của phạm trù tương đối. Vì có chúng sanh cho nên có Phật, vì có phiền não cho nên có Bồ Đề, vì có trần gian cho nên có tịnh độ. Hai từ đó là từ của phạm trù tương đối mà thôi. Vì vậy cho nên nghĩa là dùng từ phạm trù tương đối mà các vị cứ tưởng tượng rằng là dùng một cái từ nghĩa là có chỗ nào lạc không mà không có khổ, thì chuyện đó nó rất là phi lý. Rất là phi lý. Tại vì sao vậy các vị không? Tại vì từ cái chỗ mà trong cái lý tương tức của Phật giáo mà người con Phật phải hiểu rằng khi nào mà mình có khổ này thì mình mới có mong cầu chỗ lạc và mình mới tìm được chỗ lạc. Cũng giống như nếu mà tất cả các vị đây hỏi rằng bây giờ cái chuyện đó là một người nào mà trọn đời không hề biết đói bụng thì chưa bao giờ biết ăn ngon và chưa bao giờ biết cái gì mà là ngon. Mình phải đói bụng mình mới biết ngon, mình có thèm ăn mình mới muốn ăn. Chứ mấy người mà bệnh mà nó hỏi gì không thèm nữa, thấy sắp gì rồi, sắp đi thiêu rồi, sắp về chầu tổ tiên rồi. Tại vì sao vậy? Không còn muốn gì nữa đâu, không còn muốn gì nữa. có nghĩa là ăn cũng không được nữa rồi, cơ thể mình không có cảm thấy đói nữa, thì như vậy mình không bao giờ thấy ngon. Mình thấy ngon mình mới có thể thấy đói. Cũng vậy, khi nào ở trong thế giới của khổ sở này, và nghĩa là mình phải biến, mình phải nhìn thấy, mình phải tập thực tập biến cho nó trở thành hạnh phúc, thì lúc đó mình mới thấy cái giá trị của hạnh phúc, giá trị của chữ lạc. Tại vì sao vậy? Tại vì ngay trong khổ này mà mình tìm được chữ lạc. Chứ còn nếu mà bỏ hết cái khổ này ra rồi thì nó mình gọi là kêu bằng cái gì lạc? Lạc là sao bây giờ? Tại vì do là không có cái gọi là cơ sở để so sánh, không có cái cơ sở để tìm kiếm, và không có cái cơ sở để cảm nhận. Giống như khi mà các vị đọc kinh, mà nếu mà mình chỉ bám vào một cái lời kinh, mình nói rằng đó là nó nhất như vậy không thay đổi, là nói rằng ở tịnh độ nó có cái bằng cây, cái tùy con cây bằng thất bảo lưu ly pha lê sa từ mã não san hô tạo thành cây, cây hai bên đường này nè. Nhưng các vị biết rằng nếu một cái cây mà toàn bộ bằng san hô ly pha lê thì nó không có đẹp nữa. Cây đẹp phải là cây nữa, là mét bồ tới mùa nó đổi màu, nó xanh, lá nó rung rinh, rồi nó có lá rơi rụng này kia, thì mình mới cảm nhận đó là sự sống. Chứ cây nó đứng nát này, nó chết làm cây giả, cái gì thấy hấp dẫn không? Không có gì cả, không có gì phải tìm cầu nữa. Cũng như nói rằng nghĩa là nếu mà đất đó bằng lưu ly pha lê sa từ mã não, đất mình đứng nát kia nó trời không còn cái gì nữa. Đất là phải có sự sống, phải có mầm, phải có chất ấm, và phải đâm chồi nảy mọc được thì mới gọi là đất. Nếu mà đất hoàn toàn nó kết động cứng bằng kim cương thì đất có giá trị không? Không, mình sẽ không thấy cái giá trị của đất. Cho nên chỗ này các vị hiểu rằng khi trong kinh nói, các vị phải có một cái học và có một cái đào sâu, cái thực tập để cảm nhận được rằng là chính vì tâm thức của chúng sanh ham muốn những vật chất, những hình thức và những cái mà gọi là cái bằng quý báu của thế gian này mà khổ đau tìm kiếm, mà từ trong kinh mới dùng những cái loại từ như vậy. Chứ thật ra nếu mà các vị học kỹ rồi, các vị biết rằng hoàn toàn không hề có chỗ đó. Bởi vì chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người khai sáng ra con đường của giải thoát giác ngộ. Đức Phật đã từ bỏ gì? Quốc thành, thê tử, dương vị và vàng bạc. Từ một cái có cho mình cái gì cũng có, cho từ làm vua nó ngay cũng phải từ bỏ. Vì từ bỏ mới chính là con đường của gì? Của hạnh phúc. Và từ bỏ mới tính là con đường của sự thành tựu và đạt được cái gì đó mà không thể mất, cái gì đó mà không bị nữa là cái impermanent, tàn phá. Thì Đức Phật mới tìm con đường đó. Nên bây giờ mình làm đệ tử Phật, chẳng lẽ Đức Phật lại chỉ cho mình một con đường nữa là nhào vô cái chỗ nữa là phải ôm, phải nắm, phải giữ, phải khổ sở thôi. Đó, thì các vị thấy rằng mình đã biết bao nhiêu người đã khổ sở vì vật chất. Tất cả đều giống như người ta gọi trong bài thơ đó là ảo vọng. Mơ công danh bạc tiền ảo vọng, để linh hồn tơi tả đắng cay tội nghiệp mình. Từ cái ý niệm này mà chúng ta có thể thấy rằng khi mà chúng ta có thể thanh lọc được hết những cái rác của kiến thức, thanh lọc được hết những cái rác của những cái vật chất, những cái kỷ niệm, những cái gọi là tham lam, buồn khổ, hoặc là ghét, ganh, hận, thù lâu ngày mà nó chất chứa trong con người của mình, các vị biết là nó ghê gớm lắm, cái đó khó bỏ lắm. Có nhiều người nói là cái tánh mình vậy, cái tập mình vậy. Nhưng mà chính cái tánh, cái tập đó là gì? Là cái phiền não. Nó bám vào, nó cột ở trong tâm thức mình. Do đó cho nên cái thanh tịnh, cái hằng hữu, hay gọi là cái Phật tánh không thể hiển lộ được. Con người mình, các vị biết trong người nó có một cái gọi là cái mình, nó cấu kết rất là chặt. Giống như một con cua hay là con rùa mà nó cắn rồi nó không thả. Cho nên trong kinh dùng cái từ đó gọi là gì? Kiết sử. Kiết sử là gì? Sử tức là sai khiến, nghĩa là cái bằng nó xử nên chuyện này chuyện kia. Kiết là gì? Là kết cấu, là cầu. Cái đó nó cầu trói, nó sai xử mình làm những cái chuyện vậy. Cho nên nghĩa là nếu mình có chuyện gì buồn khổ, các vị biết không, thù hận nó bám chặt ở trong tâm thức mình. Thậm chí có nhiều người nữa là cái bằng nó bị nó bám trong lòng của mình, nó đau đớn, hoặc nó bị khổ, bị phụ, bị tình phụ, bị này kia, nó tức. Cho nên bằng đêm ngủ rồi mà cái bằng nước mắt chảy. Và hồi xưa giờ họ khóc nhiều lắm. Giống như câu mà đầu tiên khi nãy là nói đó, cái bằng nữa là cái bằng ta bà này nó khổ vậy đó. Tức là một cười người khóc mà vui nổi gì nữa, là khóc không bao nhiêu nước mắt, không dám cho người ta biết. Nhưng mà thật ra là mình có nhiều chuyện khổ. Chính cái chuyện khổ không phải từ bên ngoài, mà nó từ kết cấu của phiền não nó ở bên trong đó. Nó cấu, nó giữ cái ngắt cái trái tim của mình lại nè. Thương ai, rồi hận ai, rồi thù ai, rồi phiền não vì chuyện này chuyện kia không vừa ý này kia, nó bấu chặt ở trong tâm thức mình. Cho nên bây giờ làm sao mà mình nghĩ là bẻ hết cái càng đó, dở nó ra từng cái, dở để cho cái tâm thức mình bung ra mở rộng. Cho nên sau này người ta có làm bản nhạc, thầy nói các Phật tử ở đây mà học cái đó rồi mai mốt có gì có mấy thầy về các mình hát. Thấy dễ hát lắm, câu đó cũng dễ dàng thôi, nói thế này: em chưa từng thấy gì thầy là người thuộc à, em chưa từng thấy biển, em chỉ gì, em chỉ biết dòng sông. Nhưng mà có nghe cô kể hay có nghe thầy kể, biển thì đẹp hơn sông biển thì rộng hơn sông thôi. Nếu biển thì hơn sông là thầy không thấy biển thôi. Cho nên nếu các vị nghe rồi các vị học cái bài đó hát cũng hay lắm. Mà nó có một cái ý rất rõ ràng rằng nếu ai mà sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, còn nếu ai mà sống cho muôn người thì gì, thành biển luôn. Cho nên lúc đó mình khỏi cần giữ eo, cho thành biển luôn. Thoải mái ăn thoải mái, uống thoải mái, ngủ thoải mái thì gì, coi như cái eo mình đã thành eo gì, eo biển luôn. Eo nghĩa là San Francisco, eo gì khổng lồ cũng được, nhưng mà nghĩa là lòng mình rộng mênh mông ra, mình đón tiếp mọi người và mình xả bỏ hết mọi thứ thì con người mình nó nhẹ nhàng. Rồi đó là thấy người ta hát cũng hay mà ngồi suy nghĩ cũng hay. Cõi ta bà này nó được thành như cái được hay không, như là ông nói là phải là không phải là từ nó biến thành được, mà tất cả vật chất, tất cả cảnh giới này nó là vô tình, do con người hữu tình để biến nó mà nhìn nó thành, chứ không phải là tự nó có thể thành. Mà các vị phải nghĩa là thực tập, mỗi người mỗi thực tập, mỗi người nữa là mỗi phải nữa là cái phần biến cái chất liệu của mình á, coi như là đầu tiên là từ cá nhân của mình đến gần những người xung quanh mình, gồm có cha mẹ, vợ chồng, con cái. Giống như người xưa nói là dục bình thiên hạ thì thiên kỵ kỳ quốc, dục kỵ kỳ quốc thì thiên tù kỳ gia, thiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân, mà dục tu kỳ thân thì tiên chánh kỳ tâm. Cho nên nếu muốn nghĩa là bình thiên hạ này thì phải trị được quốc gia, mà muốn trị được quốc gia thì phải gì, phải nghĩa là làm cho gia đình của mình mà muốn làm cho gia đình đó thì phải làm gì, phải tiên tu kỳ thân của mình, tức là phải lo lắng, phải chăm sóc đàng hoàng cái thân thể mình. Nhưng mà muốn làm được để vậy thì phải tiên chánh kỳ tâm, là cái tâm mình phải chánh, tức là tu tâm là chính. Thì như vậy nếu muốn biến cái thế gian này, hay gọi là làm thế nào mà ngày nào cho cái trần gian này nó được cái mà giống như mình nói nãy giờ là trở thành an lạc, hạnh phúc như tịnh độ, thì con người biến cái lăng kính vậy rồi thì mọi người sẽ từ từ được như vậy. Giống như ngày xưa có một ông vua, ổng nói rằng ổng thấy dân chúng đi thế gian này, hồi đó nó chưa có đường xá, gai góc quá, khổ quá. Ông nói trời ơi sao mà thế gian tội nghiệp người ta quá, đi gai đạp chân chảy máu nhiều quá. Ổng nói bây giờ ổng có một cái pháp nguyện, ổng muốn nghiệp phải không, ổng muốn là giết trâu giết bò cho nhiều, xong rồi lột da, xong rồi tải da hết để cho người ta đi có đạp. Thì có một vị quan đại thần ổng nói bệ hạ làm vậy đâu có hết, làm sao mà bò đâu mà trâu đâu mà tải hết cả một cái quốc gia này được, mà làm sao mà cho hết được. Chỉ có vậy cho hỏi làm cách nào cho người ta đừng có bị khổ. Nó thì bây giờ nó là mỗi người làm đôi dép thôi, mỗi người làm một đôi dép, mang đôi dép thì khỏi đạp gai và sẽ khỏi bị khổ đau như vậy. Cũng giống vậy, tức là làm thế nào mình nghĩ rằng là trời ơi sao mà thấy cuộc đời khổ quá, làm thế nào cuộc đời biến thành tịnh độ. Thật ra trên cá nhân của mỗi người bắt đầu ý thức được điều đó, bắt đầu buông xả, bắt đầu bỏ bớt những cái rác phiền não, bắt đầu rất tham lam sân giận, rồi bắt đầu nữa là cái bằng đừng có bỏ những cái phiền não vô nhiều, bắt đầu con người mình thanh tịnh từ từ. Khi mình thanh tịnh thì tự nhiên mình tạo thành một cái lực chung quanh, những người xung quanh họ ảnh hưởng lây. Có nhiều Phật tử hỏi rằng làm thế nào để tạo thành một cái lực, các chị biết không, cái lực là những cái gì? Giống như thầy nói vừa rồi, thầy đi bên cách đây mấy năm, thầy đi Gia Lăng bên đông nghiệp, chung quanh mình nó có một cái lực rất là mạnh. Nếu mình cầu nguyện thì tự nhiên nó biến thành một cái lực, và những cái thế lực bên ngoài mình không thấy được. Khi mà trong nhóm tất cả các vị ngồi đây đều đồng tâm hiệp ý và đồng một lực, đồng thanh tịnh, thì chỗ này nó biến thành thanh tịnh, sức mạnh nó vậy đó. Cho nên giống như bây giờ mình nói là mình, các vị nếu tu tập, thầy có dạy các Phật tử bên đạo tràng Cổ Hiền, mình nói là nếu tất cả mọi người vô đạo tràng đều chỉ một lòng thôi, vô đây là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tuyên bố một câu vậy, từ sáng tới chiều không nghĩ đến ăn, không nghĩ đến chuyện đồ ăn, không nghĩ gì hết, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu có một người nào đó họ bước vô nữa, họ muốn, họ không có muốn niệm Phật, thì phải họ vừa nói gì ra là Nam Mô A Di Đà Phật, đưa Phật vô để vô cái miệng rồi. Cái đó vậy được không? Được, để Phật họ cắn trúng Phật, nó trời khổ quá. Nên nếu mà tất cả 100 người ở đây đều niệm Phật, có một người vô họ không niệm Phật thì họ cảm thấy gì? Sẽ lẻ loi và cứ thôi, chỗ này toàn là cái niệm Phật, không ở đây làm gì, phải đi ra ngoài. Có nghĩa là mình phải tạo thành một cái lực, tạo thành một sức mạnh như vậy. Chứ bây giờ đó là nghĩa là con người của mình á, hãy nghe vô vậy niệm miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, cái nói trời ơi xe nó tai nạn kia, vậy ai vậy, xe đụng mấy người, xe tốt hay xấu, người Việt hay Tây. Có nghĩa là con người mình hay lắm, vừa nghe cái là anten nó kéo lên liền, kéo một hơi nữa là 4-5 loại anten lên. Thứ nhất là cái bằng xe gì, rồi xe tốt hay xe xấu, rồi người Việt Nam hay là Tàu, rồi nữa là cái bằng trai hay gái, là con đàn bà, lỗi hay phải. Mới vừa nghe nó, accident là bắt đầu mình phú lên nó là hàng trăm cái vậy. Cho nên vì vậy mà ông Phật chạy mất đi. Thấy không? Vì vậy cho nên là vừa vô bắt đầu mình kiên thiền hết, bước vô đây rồi là mọi thứ đều buông hết, chỉ một câu niệm Phật thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên nhiều giờ nói hỏi rằng, hỏi mình vừa hỏi gì, hỏi là cơm chín chưa, Nam mô A Di Đà Phật. Để mà nó hỏi sao hỏi mà không nói Nam mô A Di Đà Phật. Cứ vậy, người nào cũng cứ vậy, trở thành một cái lực. Người cứ cảm thấy là cái lời của mình hỏi họ không trả lời, họ chỉ trả lời là Nam mô A Di Đà Phật, thì ở đây chỉ có Phật thôi. Các vị biết rằng khi mà một cái lực mà nó cả đồng thành như nào đó, thì xung quanh mình là có chư thiên, có long thần hộ pháp, những người khuất mật khuất mài, họ muốn gia trì, họ muốn hộ độ này, thì họ biến khu vực này trở thành một khu vực bình an. Nó có một cái lực xung quanh, và khi mà thiện thần ở xung quanh đây đó, thì tất cả các ác pháp đều không có mặt. Các vị mình phải có một cái niềm tin nó mạnh vậy. Cho nên vừa rồi đó thầy có dạy cho các Phật tử, gọi là ở bên đó có một pháp tu. Bây giờ các Phật tử muốn học pháp tu đó không? Nói ha, nói nghe rồi thực tập ha. Nếu mà thầy nói các Phật tử nghe xong rồi thầy đi về một năm, hai năm hoặc năm năm gì đó, thầy trở lại thầy kiểm tra, kiểm tra coi Phật tử nào làm được.